Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay là thứ tư, chúng ta học về câu xá luận và tinh hoa kinh tụng. Hôm nay là bài thứ 49. Và chúng ta đang học về cái phần tâm, tâm sở ở bên A Tỳ Đàm, cũng như một phần số phần về kinh tạng. Thì mỗi đầu buổi hôm nay, cũng như một lần, chúng ta hãy bắt đầu bằng một số câu chuyện để cho mang tính chất nhẹ nhàng cho quý vị đồng tu hoan hỷ. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Đó là câu chuyện về một vị tỳ kheo siêng tụng kinh, siêng giảng pháp, giảng thuyết và tinh tấn tư duy thời Đức Phật theo kinh Tạp A Hàm. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong một khu rừng, siêng tụng kinh, siêng giảng thuyết, tinh tấn tư duy, đắc quả A-la-hán. Thiền Trang cố tình để chữ đỏ ở đây, quý vị thấy là tu hành là siêng tụng kinh. Tụng kinh hồi xưa đó là thuộc lòng kinh luôn. Hồi xưa chưa có kinh bản như bây giờ mà thuộc lòng luôn, cho nên là đọc tụng như vậy thuộc lòng. Rồi siêng giảng thuyết, tức là giảng kinh cho người khác và trao đổi về kinh. Rồi tinh tấn tư duy nữa, thì cũng cuối cùng đắc được quả A-la-hán. Cho nên đây cũng là một cách tu nên nha quý vị. Quý vị thấy tu thế nào? Siêng tụng kinh, siêng giảng và thuyết, tư duy về pháp, cũng có thể đắc quả A-la-hán. Nhưng mà sau khi chứng quả rồi, không còn siêng tụng kinh, giảng thuyết nữa. Quý vị thấy không ạ? Sau khi chứng quả rồi thì không có siêng tụng kinh, giảng thuyết nữa. Khi ấy có vị thiên thần đang ở trong rừng đó nói kệ: tỳ kheo ngày trước kia, ngày đêm siêng tụng tập, luôn vì các tỳ kheo cùng luận nghĩa quyết định. Nay ngài đối pháp cú, im lặng không mở lời, không vì các tỳ kheo cùng luận nghĩa quyết định. Quý vị thấy không ạ? Tức là sau khi vị ấy mới đầu, hồi xưa siêng lắm, siêng tụng kinh, siêng giảng thuyết, tinh tấn tư duy, nhưng mà sau khi đắc quả A-la-hán rồi thì không còn siêng nữa, không có siêng tụng kinh, giảng thuyết nữa. Cho nên cái vị thiên thần á, là chư thiên á, ở trong rừng đó, cho nên là thấy có vẻ là kỳ quá, cho nên mới hỏi, nói kệ là tại sao, ý nghĩa là tại sao ngày trước kia ngài siêng như vậy, bây giờ ngài không có thèm, không có im lặng, ngài chỉ im lặng, không có thèm lỡ đời nữa, không có bàn luận nghĩa với người ta nữa. Đó, thì là sao? Chúng ta coi thử ngài đáp như thế nào. Tỳ kheo kia nói kệ đáp: xưa vì chưa ly dục, tâm thường ưa pháp cú. Nay vì đã ly dục, việc tụng thuyết đã xong. Trước biết đạo đã đủ, thấy nghe đạo làm gì? Các thấy nghe thế gian bằng chánh trí buông hết. Quý vị thấy ngài nói là gì? Xưa vì chưa ly dục, cho nên còn tâm thường ưa pháp cú. Chúng ta cũng vậy đúng không ạ? Thì chưa ly dục là chưa đắc đạo, cho nên là nên còn tâm ưa trong pháp. Nhưng mà nay ngài ấy đã ly dục được rồi, cho nên việc tụng thuyết đã xong rồi, nên ngài không có muốn nữa. Trước là biết đạo đã đủ, thấy nghe đạo làm gì đó, cho nên gọi là vô học đó quý vị. Các thấy nghe thế gian bằng chánh trí thì buông hết, đó là không cần nữa. Sau khi thiên thần nghe những gì tỳ kheo nói, hoan hỷ tỳ hỷ liền biến mất. Đây là kinh 1251, kinh tựa đề gọi là tụng kinh, thuộc kinh Tạp A Hàm. Cho nên là có nhiều điều á, chúng ta cũng thấy cảnh giới của A-la-hán khác cảnh giới của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta thì phải chưa ly dục, chúng ta còn ưa thiết pháp, ưa kinh pháp, tâm thường ưa pháp cú, tức là câu về pháp, về pháp. Nhưng mà ngài ấy đã xong rồi thì ngài cũng không thiết pháp nữa, không thích nữa đó. Thì quý vị thấy như vậy thì ở đây thật ra chúng ta thì chưa tu đến để đạt cảnh giới của ngài, không thể an là hán được. Nhưng mà quý vị thấy về sau á, chúng ta thấy dần dần chúng ta thích tu nhiều hơn, đúng không ạ? Nếu quý vị mà có tu tập về thiền chỉ, có thiền quán tu đầy đủ thì hiện tại bây giờ không biết quý vị cảm nhận thế nào, chứ Thiện Trang thấy cảm nhận thấy là Thiện Trang cũng thích tu nhiều hơn. Thiện Trang cũng ít không có thích nhiều ở trong thời gian để mà thuyết giảng hay là nghe nhiều đó, mà bây giờ mình giống như mình thích thực hành ở trong cái sự an vui an lạc hơn đó. Thì quý vị cũng có thể cảm nhận như vậy, cho nên là cũng sau này Thiện Trang cũng đã thông báo buổi thứ bảy rồi, thì sau này Thiện Trang cũng sẽ giảng ít lại, thỉnh thoảng nghỉ để cho quý vị có thời gian tu tập, và Thiện Trang cũng có thời gian tu tập nhiều hơn. Một tuần chúng ta tuy là giảng hai buổi nhưng mà có thể là có lúc sẽ nghỉ nhiều hơn, thì quý vị hãy hiểu điều đó. Thì chúng ta cần có thời gian để chiêm nghiệm, để thực hành. Phật pháp là đến để mà thấy, thiết thực ngay trong hiện tại, tức là có lợi ích liền. Và khi mình đã có lợi ích rồi thì mình rất là thích tu. Ví dụ như chúng ta đang thiền mà nó đang vô được thiền, nó an lạc, cho dù không có vô sâu lắm nhưng mà nó an lạc rồi, mình thích không? Thích trong cảm giác thiền đó, chứ đâu có thích là vô cầm kinh, cầm sách gì nữa đó. Cho nên là đó là chúng ta cũng hiểu được, nên vị này đắc A-la-hán thì càng hơn nữa, cho nên là ngài ấy tự nhiên im lặng thôi. Thì đây là một câu chuyện mà thời Đức Phật, quý vị thấy có câu chuyện như vậy. Bây giờ Thiện Trang giới thiệu câu chuyện thứ hai. Đó là một vị tỳ kheo bị mang tiếng xấu với vợ người ta vào thời Đức Phật, cũng theo kinh Tạp A Hàm. Câu chuyện này thực tế hơn, câu chuyện kia thì cao siêu. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo ở Câu Tác La du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong một khu rừng. Lúc ấy tỳ kheo kia đùa giỡn với vợ con của gia chủ, bị mang tiếng xấu. Tỳ kheo tự nghĩ, nay ta hỏng mất, mang tiếng xấu chung đụng vợ con người, nay ta muốn tự sát ở trong rừng này. Quý vị thấy không phải thời xưa, không phải thời nay, mà thời xưa cũng có những cái chuyện như vậy, đúng không ạ? Tức là có những cái chuyện như vậy, nó cái vị tỳ kheo đó thì cũng mất một chút mất ai nghi, mất ai nghi, cái là đùa giỡn với vợ con của một vị gia chủ, cho nên là sau đó là bị mang tiếng xấu. Thì bây giờ ngài ấy nghĩ ra nè, nay ta hỏng mất, mang tiếng xấu chung đụng vợ con người, vợ con người ta đó, nay ta muốn tự sát ở trong rừng này, cho nên nghĩ đến tự sát. Quý vị thấy không ạ? Cũng cho nên thời Đức Phật cũng có những người như vậy thôi, đúng không? Cho nên bây giờ mình bị oan ức, bị gì đó là bình thường. Bây giờ chúng ta xem thử câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Vì đó định tự sát rất nguy hiểm đó. Lúc ấy thiên thần ở trong rừng kia tự nghĩ, không tốt, hỏng mất rồi. Tỳ kheo này không hư hỏng, không lỗi lầm mà muốn tự sát ở trong rừng, bây giờ ta hãy đến đó tìm cách khai ngộ. Có nghĩa là vị thiên thần, quý vị thấy không ạ? Vị thiên thần thấy là vị tỳ kheo này cũng chưa đến, chưa gì, chỉ là một cái đùa giỡn vậy thôi, cho nên chưa có gì, vẫn chưa không hư hỏng, không lỗi lầm mà bây giờ muốn tự sát, cho nên là ngài thiên thần cũng hộ pháp hộ giới tới đó. Cho nên quý vị thấy hai câu chuyện này là chứng tỏ là chúng ta tu hành có thiên thần hộ trì, đúng không ạ? Có thiên thần hộ trì, cho nên là ráng tu ha. Bây giờ coi thử tình hình như thế nào. Lúc ấy thiên thần kia hóa thân thành người con gái của gia chủ, nói với tỳ kheo rằng, nơi các đường làng giữa các ngã tư đường, mọi người đều đồn tiếng xấu về tôi và ngài rằng đã gần gũi nhau, làm những việc bất chính. Vốn đã mang tiếng xấu rồi, bây giờ ông có thể hoàn tục để cùng nhau hưởng lạc. À, quý vị thấy là chữ thiên không có giúp kiểu gì bình thường. Chữ thiên với trí tuệ của chữ thiên á, đem ra thiên thần đem ra chơi chiêu bài luôn, biến ra thành người con gái của gia chủ, dụ luôn. Dụ là nó là bây giờ đàn nào cũng mang tiếng rồi, bây giờ cả các đường làng ngã tư đường người ta đồn ầm tiếng xấu rồi, hai chúng ta đó, đó kiểu như vậy đó. Ngài với tôi là đã gần gũi với nhau rồi, cho nên bây giờ làm việc bất chính rồi, cho nên vốn đã mang tiếng xấu rồi, bây giờ thôi thì hoàn tục luôn đi, kiểu vậy đó ha, để cho hưởng vui đó. Đó thì cho nên bây giờ tỳ kheo này thế nào đó, thử coi thử lòng đó quý vị. Tỳ kheo đáp: nơi các đường làng giữa các ngã tư đường, mọi người đều đồn tiếng xấu về tôi và các cô đã cùng gần gũi nhau, làm những việc bất chính. Hôm nay tôi chỉ còn tự sát. Đó, quý vị thấy không ạ? À? Vị tỳ kheo này cũng rất là khẳng khá chứ không vậy? Nhưng mình chắc là có khi thôi, chắc kẻ thấy là thôi đi, đằng nào mang tiếng rồi đúng không? Vậy về luôn, nhưng không. Vị tỳ kheo này không. Đó, bây giờ chỉ có tự sát. Đó. Cho nên là cái này là một cái bệnh của chúng sanh đúng không ạ? À? Ai cũng vậy thôi. À, chúng ta coi thử coi. Rồi câu chuyện tiếp theo như thế nào? Lúc ấy thiên thần kia liền hiện lại thân trời, nói kệ. À, lúc đó vị thiên thần đã hiện lại thân trời, à, nói kệ. Tuy mang nhiều tiếng xấu, người khổ hạnh nên nhẫn. Không vì khổ tự hại, cũng không nên sanh phiền. À, quý vị nhớ nha. À, ở đời mà bị vài cái tiếng xấu mà chịu không nổi. Đây, đây chư thiên nói nè, thiên thần nói nè. Tuy mang nhiều tiếng xấu, người khổ hạnh nên nhẫn. Không vì khổ tự hại, tức là không vì khổ mà tự sát á, cũng không nên sanh phiền. À, vậy chứ gì đâu mà dễ bị lung lay ý chí quá. À, cho nên chư thiên nhắc. À, tiếp tục bài kệ tiếp theo. Nghe tiếng mà sợ hãi, ấy là thú trong rừng, là chúng sanh kinh tháo, không thành pháp xuất gia. Đó, cho nên là mình á, tu hành á, kiểu gì nghe tiếng thôi đã sợ hãi rồi. Thế thì ấy là thú trong rừng thôi chứ gì nữa. À, còn là chúng sanh khinh tháo, tức là chúng sanh dễ bị lay động, không thành pháp của người xuất gia. Còn người tu hành á, làm gì có dễ vậy. À, tiếp tục, à, đó là bài cũng rất hay. Tiếp tục bài kệ nè. Nhân giả nên nhẫn nại, không vướng vào tiếng xấu, giữ tâm trụ vững chắc, đó là pháp xuất gia. Đó, phải có nhẫn nha, nhẫn nại phải nhẫn được. À, ở trên cũng nói nhẫn, đây cũng nhẫn, nhẫn nại, không vướng vào tiếng xấu, giữ tâm trụ vững chắc, đó là pháp xuất gia. Rồi cái bài kệ cuối cùng thiền văn thích hơn nè, bài kệ chữ đỏ nè, thiền văn thích nè. Không vì người ta nói mà mình thành giặc cướp, cũng không vì người nói mà mình đắc la hán. Thấy chưa? Quý vị nhớ nha, không vì người ta nói mà mình thành giặc cướp. Họ nói kệ họ, mình không có thôi. Đúng không ạ? Vị tỳ kheo này đâu có thôi. Họ nói vậy vậy mình trở thành giặc cướp. Cũng không vì người ta nói mà mình đắc la hán. Đó. Cho nên đắc la hán hay không á, cũng là do mình. Với chỉ còn người ta nói. Đó. Quý vị thấy chữ thiên nhắc hay không? Tiếp tục. Như ngài đã tự biết, chư thiên cũng biết vậy. Đó, cái câu cuối cùng á, như ngài đã tự biết, chư thiên cũng biết vậy, tức là quan trọng là gì? Ngài biết rồi, ngài biết ngài không có làm, không có phạm gì thôi, người ta nói kệ họ. Chư thiên của tôi chúng tôi cũng biết vậy. Đó, và ngài có đắc a la hán hay không cũng là do ngài biết, chư thiên tôi cũng biết vậy. Đấy, quý vị thấy hay không ạ? À? Đó, cho nên tu có được chư thiên thần hộ trì nó giúp đỡ vậy thôi, chứ quý vị muốn tự sát thì có cách nào đâu. Đấy, cho nên bây giờ vấn đề kết cục như thế nào? Sau khi được thiên thần kia khai ngộ rồi, vị tỳ kheo ấy chuyên tinh tư duy, đoạn trừ các phiền não, đắc a la hán. À, quý vị thấy hay không ạ? À? Kết cục rất hay, là tuy là vậy nhưng mà cuối cùng vị tỳ kheo ấy được chỉ thị như vậy rồi, cho nên chuyên tinh tư duy, đoạn trừ các phiền não và cuối cùng cũng đắc được a la hán. Thấy chưa? đã lẽ chết mà thành bây giờ đắc A La Hán rồi. Quý vị thấy hay không? Rõ ràng là rất hay nha. Cho nên là ai mà bị nghịch cảnh, bị vậy kia kia, nhớ câu chuyện này giùm. Không, không có vì người nói, không vì người ta nói mà thành mình thành giặc cướp. À, hay mình đổi lại, không vì người ta nói mà mình trở thành xấu xa đó. À, mà không vì người ta nói mà mình đi tự sát, không đấy. Cũng không vì người ta nói mà mình đắc A La Hán. À, tôi phải tu, đấy, phải tự mình tu. Cho nên là phải hiểu như vậy ha. Và có ai chứng minh, chư thiên cũng biết rồi, mình tự biết, chư thiên biết. Cho nên đừng lo những cái chuyện thị phi, chuyện này kia mà nếu mình không có làm, không sao hết nha. Và quý vị thấy cái chuyện này là rất hay. Kinh này là kinh 1258, kinh Gia Phụ, trong kinh Tạp A Hàm. À, quý vị thấy là rất hay, trong kinh Tạp A Hàm có nhiều câu chuyện hay. Quý vị thấy lần này chúng ta được học thêm câu chuyện nữa. Nhớ nha, ai bị oan ức, bị người ta nói này nói kia, bị phê bình chỉ trích vân vân, thì nhớ câu chuyện này, nhờ đó cũng đắc A La Hán nha. Và cái câu chuyện này chúng ta thấy ở đây vị tỳ kheo đó là có phạm giới nhỏ đó, đùa giỡn với vợ con người tha, cho nên là có phạm giới nhỏ đó, nhưng mà sau đó vẫn đắc A La Hán nha. Chứ không phải là quý vị quất cho mấy người ta phạm giới nhỏ mà nó đâu quất cho người ta tiêu ha, không phải. Đó là chúng ta hiểu rất rõ ha. Cho nên ở đời phải hiểu, học Phật pháp phải hiểu rằng ráng tu ha. Và cái câu chuyện này cực kỳ hay. Cho nên là ai đó mà rơi vào những hoàn cảnh khó khăn gì đó thì hãy nhớ lên câu chuyện này, để mình chúng ta nhớ rằng không vì người ta nói mà mình thành giặc cướp, cũng không vì người nói mà mình đắc là hán. Đó, mình nói đắc tu đồ hoàng đó, mà mình đắc sơ quả, mình cứ đắc vô tư không sao. Dạ, đó là giới thiệu cho quý vị hai câu chuyện để quý vị vui hơn, để chúng ta thấy như vậy. Bây giờ chúng ta vào cái một niềm tin vui hơn nữa nè, là không thể tính được số lượng phước báo của bốn dự lưu phần. Dự lưu phần tức là bốn phần của quả dự lưu, quả tu đồ hoạt. À, nếu mà quý vị thành tựu được bốn phần đó thì quý vị được phước báo vô lượng. Trích từ kinh Tương Ưng. Lúc nãy hai cái câu chuyện trên là trích từ kinh A Hàm của Bắc Triền, bây giờ tới kinh Tương Ưng của Nam Triền. Này các tỷ kheo, có bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc này, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Phật, đây là bậc ứng cúng, vân vân, Phật Thế Tôn, tức là 10 danh hiệu Phật đó quý vị. Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn ăn lạc thứ nhất. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Pháp, vân vân, đối với Tăng, vân vân, thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, vân vân, đưa đến thiền định. Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ tư. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho an lạc. Đó, đây là chúng ta biết bốn điều này, là chúng ta quá biết là bốn cái phần, gọi là bốn phần của quả sơ quả tu đồ hoàng. Đó là thành tựu niềm tin bất động đối với Phật, thành tựu niềm tin bất động đối với Pháp, thành tựu niềm tin bất động đối với Tăng, và thành tựu thánh giới. Thì cái phước đức đó lớn như thế nào? Ở đây nói nè. Với vị thánh đệ tử thành tựu bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho an lạc này, này các tỷ kheo, thật không dễ đếm được vô lượng phước đức. Số lượng như thế này là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc. Chúng chỉ có thể gọi là được gọi là vô số, vô lượng đại ứng phước đức. Đó. Có lẽ là nếu mà thành tựu được bốn cái chi phần của quả dự lưu thì quý vị thấy được là vô số phước đức luôn, vô lượng phước đức, và một cái ủng, tức là một cái nhóm đại ủng, tức là nhóm lớn về phước đức. Cho nên ráng tu nha. Thành tựu niềm tin bất động đối với Phật, bất động đối với Pháp, bất động đối với Tăng và giữ được năm giới thì quý vị đã có thể phần phước đức vô lượng. À, quan trọng là ráng học Pháp làm sao để bất động, niềm tin bất động đối với Phật, Pháp, Tăng. À, nhớ vậy. Và đây Thánh Tăng đó, và Thánh đệ tử gồm 4 đôi 8 bậc từ Tu Đà Hoàng hướng đó. À, cho nên đó, chứ không phải là Phạm Tăng đâu. Cho nên là yên tâm dễ thành tựu được. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thật không dễ đếm được số lượng nước trong biển lớn là có bao nhiêu thùng, hay có bao nhiêu trăm thùng, hay có bao nhiêu ngàn thùng. Chỉ có thể gọi được là vô số, vô lượng nước lớn tụ tập. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu 4 phước đức sung mãn, thiện sung mãn, mang cho lạc này, thật không dễ gì đếm được số lượng phước đức. Số lượng như thế này là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho an lạc. Chúng chỉ có thể được gọi là vô số, vô lượng, đại uẩn phước đức. À, quý vị thấy đã không? Cho nên tu vào sơ qua tu hoàng thôi là ngon quá, phước quá trời ha. Phước vô số, vô lượng, không nên tính được. Giống như nước ở trên biển mà quý vị tính bao nhiêu thùng không được. Có bao nhiêu trăm thùng cũng được, có bao nhiêu ngàn thùng cũng được. Đó, Đức Phật nói như vậy, chúng ta thấy đã không? Cho nên chúng ta đang tu học ở đây, chúng ta thấy con đường mở màn rất là dễ dàng, đúng không? Càng ngày càng dễ hơn, sáng tỏ hơn để vào thánh quả. Có bao nhiêu cách để vào thánh quả, trong đó có một cách là thành tựu niềm tin bất động đối với Phật, niềm tin bất động đối với Pháp, niềm tin bất động đối với Tăng và giữ được năm giới. À, thành tựu được thánh giới đó. Thì rất là tốt nha. Bây giờ Đức Phật nói kệ nè. Thế Tôn nói kệ như vậy là đại dương, đại hải, nước mênh mông rộng lớn, đầy rẫy những hải hùng, chứa vô lượng trân châu, phục vụ trăm ngàn người, các con sông lớn nhỏ, chúng tuôn chảy ồ ạt, chúng đổ về biển khơi. Cũng vậy là những người thí đồ ăn uống vải, bố thí giường chỗ ngồi, mền nệm các đồ nằm, vô lượng nguồn phước đức từ kẻ trí tuôn chảy như sông hồ đầy nước, chảy tuôn ra bể cả. Đó là bài kệ tổng kết. Đó là kinh 55.141, kinh gọi là sung mãn 1, thuộc cái phẩm phước đức sung mãn với trẻ. Đó là kinh tương ưu bộ. À, cho nên là chúng ta thấy là nếu mà thành tựu được 4 cái này, phước đức vô lượng. À, quý vị thấy không ạ? Cho nên là tại sao? Đơn giản thôi, tại vì quý vị là thánh nhân mà. Lúc đó quý vị ít nhất là quý vị cũng vào tùy tính hành, tùy pháp hành rồi mới thành tựu được. Cái đó là thật, trước sau dưỡng chứng tu đà hoàng thôi. Cho nên là 4 chỉ phần đó nó sẽ đưa mình vào tu đà hoàng. Thì tự nhiên mình là thánh nhân thì tất nhiên cái phước đức vô lượng rồi. Rồi bây giờ như vậy để làm sao để trở thành tu đồ hoàng thì chúng ta lại ôn lại. Tại vì có nhiều đồng tu á hay quên. Cho nên là chúng ta cứ phải ôn đi ôn lại. Đó là tu tập ngũ căn đạt được sơ quả tu đồ hoàng cho đến quả A-la-hán. Cái này là lúc trước Thiền Trang đã chia sẻ rồi. Nhưng bây giờ ôn lại và mở rộng thêm. Nên gọi là lĩnh số 2. À, tức là trong mấy cách để vào, 7 cách để vào sơ quả tu đồ hoàng đấy. Thì chúng ta có cách là tu tập 5 căn, ngũ căn đó. Thì đoạn này trích theo kinh Tương Ưng Bộ. Ở kinh 48.2, Dự Lưu 1. Này các tỷ kheo, có 5 căn này, thế nào là 5? Tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Khi nào vị thánh đệ tử này các tỷ kheo, như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của năm căn này, khi ấy này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử ấy được gọi là vị dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Đó, tức là đây nếu mà quý vị thành tựu được năm cái căn này, tính tấn niệm định huệ, thì mà quý vị biết như thật rõ biết về cái sự tập khởi, tức là cái nguyên nhân mà nó khởi lên. Rồi cái sự chấm dứt, rồi cái vị ngọt, sự nguy hiểm của năm căn, rồi gì sự xuất ly của năm căn này, Thì cái này nó nói thì cái ngôn ngữ này khó hiểu, nhưng mà nó tóm lại chúng ta cái tu theo tính tấn niệm định tuệ đó mà viết và thành tựu được thì chúng ta sẽ trở thành gì, được gọi là vị diệu lưu, tức là sơ quả tu đà hoàn, không còn thối đọa, quyết chắc chứng được quả giác ngộ, tức là sẽ đến a la hán. Đó là diệu lưu. Ở kinh 48.4 thì có kinh a la hán một thì cũng tương tự như vậy. Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Tính căn cho đến tuệ căn, tức là .. viết năm cái viết lại. Khi nào vị thánh đệ tử này các tỷ kheo, sau khi như thật rõ biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn này, được giải thoát không có chấp thủ. Có thêm cái dòng khác ở trên là được giải thoát không có chấp thủ, tức là trên nó biết hồi chứ chưa có giải thoát, vẫn còn dính mắc. Còn đây không. Khi ấy này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử ấy được gọi là vị a la hán, lậu hoặc đã được đoạn tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã đạt đoạn tận, chánh tri giải thoát. Tóm lại là nếu quý vị tu tốt cái này thì sẽ được đến a la hán. Thì những ngôn ngữ này hơi khó hiểu thì quý vị nên nhớ cái bài kinh mà hồi trước Tiền Trang có đưa ra rồi, đó là bài kinh tóm tắt, bài kinh 48.12 và 48.11-13 rồi đó, thì có mấy bài lắm. Ở đây chọn cái bài kinh 48.12. Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này, những pháp này, này các tỷ kheo, là năm căn. Với sự toàn diện, này các tỷ kheo, với sự viên mãn năm căn này, là bậc A-la-hán. Đó, ai làm xong được năm căn này, tính tấn niệm định tuệ, thì trở thành gì? A-la-hán luôn nha. Yếu nhẹ hơn là bậc bất hoàng, tức là nếu mà yếu nhẹ hơn chút thì là bậc bất hoàng, tức là bậc tam quả A-la-hán. Bất hoàng có nghĩa là không có trở lại thế gian này nữa, bởi vì các ngài từ tam quả na hàm thì tệ nhất cũng sanh vào trời sơ thiền, nhớ vậy, tệ nhất, còn thông thường thì sẽ sanh vào ngũ bất hoàng thiên, ngũ bất hoàng thiên là năm tầng trời bất hoàng, còn có trường hợp tệ nhất là sanh vào trời sơ thiền, bởi vì chưa có tu thiền chỉ cho nên chỉ có thể tới trời sơ thiền thôi. Thì cái này chúng ta học nhiều rồi. Yếu nhẹ hơn là bậc bất lai đó, tức là bậc nhị quả tư đà hàm. Bất lai, nhất lai. Nhất lai là còn một lần ở trong cõi dục đó. Tức là đời sau á, sinh ở cõi người hoặc là cõi trời một lần nữa, tức là chết rồi mình sanh một lần ở cõi người hoặc cõi trời, sau đó đắc A-la-hán. Yếu nhẹ hơn là bậc dự lưu. Thật ra cái chữ nhất lai này á, chúng ta phải nói rõ hơn. Nói vậy cũng không chính xác. Đó là nói cho hàng tư đà hàm, cái quả tư đà hàm á, mà không có tu thiền, không có tu thiền chỉ. Nếu quý vị là tư đà hàm, tức là nhị quả, mà quý vị có tu thiền chỉ thì nhất lai của quý vị, tức là một lần sanh, một lần sanh ở cõi trời phạm thiên, tức là từ sơ thiền trở lên, rồi sẽ đắc A-la-hán. Cho nên á, cái đấy là mình nói một cách đơn giản, cho nên mình cứ nói là một lần ở cõi dục, nhưng thực tế là một lần sanh. Thì nếu như chúng ta nói chính xác là như vậy, một lần sanh thì chính xác hơn, vì tùy theo cái tu thiền của chỉ, tu thiền chỉ quan trọng lắm quý vị, cho nên là hiện tại chúng ta có phương pháp tu thiền chỉ rất hiệu quả, đúng không quý vị, nên áp dụng mà tu. Thiện Trang thấy từ khi mình tu thiền chỉ, quý vị cũng tu thiền chỉ, rất nhiều đồng tu cũng báo cáo là an lạc hơn, nhẹ nhàng hơn, bớt sân, bớt si. Hồi xưa thì sân si dữ lắm đó, nhưng bây giờ bớt rồi. Bớt không chế người, rồi ngủ thì được tỉnh táo, sáng suốt đó. Cho nên ai mà tu thiền chỉ thì mới biết cái sự hiệu quả. Còn những người không có tin, không có tu thì đó là những người rất đáng tiếc. Thiện Trang nói là rất là đáng tiếc. Tại sao mình pháp thân huệ mạng của mình, con đường giải thoát thân tử của mình, mà mình không có thử, phải tu rồi mới biết chứ, phải bỏ ra thử rồi chứ. Chứ mình nghe cái tiên nhập vi chủ đó, suốt ngày được giới thiệu từ nhỏ đến lớn, mẹ nói con ạ, chỉ có món ăn rau muống và ngon nhất rồi con ạ. À, mình ở trong nông thôn đâu có biết ra, đi ra thành thị có nhiều món ăn ngon hơn, đúng không quý vị? À, cái giống như đồng tu tinh độ, cứ nghe niệm Phật là ngon nhất rồi. À, tới nghe vậy thôi, nhưng mà đọc kinh rồi chúng ta biết đâu phải như vậy. Và khi đó nghe thấy mình phải thử chứ, mình phải thử để so sánh. À, và thử so sánh rồi là thấy biết cái nào hiệu quả hơn. Tâm mình thay đổi, tự mình biết. Nên chuyện Trang chỉ khuyên là quý vị còn thời gian, quý vị nên thử, phải có thời gian liên tập, phải có thời gian trải nghiệm. Phật Pháp là đến để mà thấy, phải tự mình giác hiểu. À, ở trong cái đề mục về Pháp đó, Đức Phật hay nói có mấy điều. Trong đó là gì? À, đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. À, tự mình hiểu rõ, tự mình tìm hiểu. Nha. Thiết thật trong hiện tại, đến để mà thấy. Không có thời gian. À, có khả năng hướng thượng. Hướng thượng là gì? Là đưa mình lên những cái thánh địa vị cao hơn, những địa vị thánh quả giải thoát. Đấy, có trong bộ kinh có nói rõ nha. Đấy, quý vị cứ nghe đi. Nghe một hồi rồi nó sẽ có những cái đoạn này, đoạn kia bổ sung nhau. Thì mình có như vậy cho nên mình tu. Và Đức Phật rất là nhấn mạnh việc tu thiền chỉ và thiền quán. À, và thiền chỉ quan trọng chứ không phải là mình xem thường. Nhưng mà người đời nay là hơi bị xem thường nhiều, cho nên là tu nó khó thành tựu. Và nếu có trợ lực của thiền chỉ thì thiền quán, quý vị tu Vipassana, quý vị tu niệm Phật, tu gì cũng sẽ dễ hơn rất nhiều. Sự mạnh mẽ nó lên, tâm mình nó sẽ mạnh mẽ hơn và an lạc nhẹ nhàng. Rồi khi tu rồi quý vị thích tu lắm, chứ không có như không có kiểu là tu theo thời khóa để trả bài. Mà mình thích lắm, đặc biệt là tu có bữa nào nó vô được sâu là quý vị thích, quý vị muốn tu luôn, chẳng muốn làm gì đâu. À, nhiều khi á, chẳng muốn làm gì nữa hết. Cho nên cái vị A-la-hán hồi nãy đó, quý vị thấy không? Sau khi đắc A-la-hán này, chỉ muốn ở trong cái niềm vui đó. Cho nên là không muốn giảng thiết nữa, không muốn đàm luận Phật Pháp nữa. Đúng rồi. À, mà đó là quý vị hiểu như vậy. Cho nên ở đây á, trở lại bài kinh này. Tu tập năm căn này. Năm căn này á, thì quý vị nếu mà mạnh á, được là A-la-hán. Nhẹ hơn là quả tam quả, nhẹ hơn nữa là nhĩ quả. Tiếp tục nè, yếu nhẹ hơn là bậc diệu lưu, tức là sơ quả tu đà hoàng. Thì sơ quả tu hoàng này á, thì quý vị cũng nên là để ý chút xíu. Nó có nhiều cái sơ quả tu đà hoàng lắm nha, không phải một cái sơ quả tu đà hoàng đâu. Đó là có thể là một gọi là có bậc gọi là 6 lần sanh. Có nha, trong kinh, chính trong kinh nói nha, chứ không phải Tiền Trang nói. Ở trong kinh quý vị cứ tìm từ từ, có trong kinh có 6 lần sanh. Có thể là 3 lần sanh, có thể là 2 lần sanh, đó là bậc gia gia. Có khi 1 lần sanh cũng gọi là tu đà hoàng. Tại sao là 1 lần sanh không xếp được tư đà hàm mà gọi là tu đà hoàng? Bởi vì thực tế người ta chỉ mới đoạn được cái 3 cái sự đó thôi. Cho nên chưa xếp vô được bằng bất là nhất là nên có thể là 1 lần sanh, 2 lần sanh, 3 lần sanh, 4 lần sanh, 5 lần sanh, 6 lần sanh, tới 7 lần sanh. Nói chung là tối đa là 7 lần sanh. Phải nói là 7 lần sanh nữa chứ không phải nói là 7 lần sanh ở cõi dục. Tại vì có khi người ta không có ở cõi dục nữa. Có người đứng tu đồ hoàng và đắc thiền, người ta lên trời sơ thiền. Hoặc là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Mình học, sau này mình học càng rõ, mình thấy rõ ràng. Do cái thiền. Và khi đó họ lên là họ một đời thôi. Có thể một đời, hai đời, tùy. Nó chuyển do cái chuyện tánh. Cho nên cái thánh quả mới phức tạp như vậy. Chứ không phải là mỗi cái lúc nào sanh lên cõi trời, rồi sanh cõi người, sanh cõi trời, sanh cõi người. Nói như thế là cái kiến thức hồi xưa. À, kiến thức đó không đúng nha. Chúng ta hãy học theo kinh, theo tạng, vi diệu pháp. Cho nên bậc diệu lưu cũng có rất là nhiều nha. Sau này chúng ta sẽ học tỉ hơn, nhưng mà cái đó là cái kết quả mình học cái nhân để đạt được kết quả thì tốt hơn. Yếu nhẹ hơn nữa là bậc tỳ pháp hành, yếu nhẹ hơn nữa là bậc tỳ tính hành. Đó, quý vị thấy không? Tỳ pháp hành, tỳ tính hành nữa. Thì tỳ pháp hành, tỳ tính hành á, thì trong kinh không có nói rõ, nhưng mà trong luận trong các bộ luận về sau này thì nó là tùy tính hành, tùy pháp hành chính là sơ quá hướng. Nhưng mà Thiện Trang á, thì Thiện Trang cũng nói là trong bộ luận nói thôi nha, nhưng luận câu xá nói, hay là bên thậm chí bên Nam Triền họ cũng nói vậy, bên Nam Triền cũng nói vậy. Nhưng mà quý vị coi, nếu theo kinh 127 của kinh Trung A Hàm, bộ kinh gọi là kinh Phước Điền, quý vị thấy cái địa vị tùy tính hành, tùy pháp hành được nói riêng. Sau hai địa vị này rồi mới nói tu đoàn hướng, rồi mới tu đoàn. Điều đó chứng tỏ có thể tùy tính hành, tùy pháp hành, còn dưới nữa tu đoàn hướng nữa. Cho nên chính vì vậy chúng ta cũng không biết à, chúng ta không biết là chúng ta cứ nói theo kinh thì có, cho nên có khi tùy đến hành, tùy pháp hành chưa hẳn là tu đạo hàng hướng, mà cũng có thể tu được hàng hướng. Nhưng mà Đức Phật nói như vậy trong kinh nó 127, quý vị thấy 27 vị hiền thánh à, thì quý vị thấy trong 18 đúng không, 18 địa vị hữu học, thì trong đó ba địa vị đầu tiên là tùy tính hành, tùy pháp hành, rồi mới tới tu đạo hàng hướng, rồi mới tới tu đạo hoàng, là bốn địa vị đầu tiên đúng không. Rồi đó, tư đà hàm hướng, tư đà hàm đúng không à, đó đằng sau là năm địa vị nữa đó, thì quý vị kính tính như vậy, có phải như vậy không biết đó, quý vị coi nha, đây chúng ta thật quý vị tham khảo. Chứ còn bây giờ mình nói chung tùy tính hành, tùy pháp hành thì dễ hơn nữa. Cho nên tu tập năm căn tính tấn niệm định tuệ thì nhẹ nhất á, cũng được tùy tính hành à. Đó, còn nếu không có gì là không có thành, là có bộ kinh kia nói rồi là không là phàm phu luôn đó à. Nói chung mình yếu nhẹ hơn nữa là tùy tính hành, mà hay nói khác, nếu như tu không được chút gì thì gọi là phàm phu, nếu mà được khá khá thì bắt đầu tùy tính hành, được khá khá hơn nữa được tùy pháp hành, được khá hơn nữa được tu đồ hoàng, khá khá hơn nữa được tư đà hàm, khá khá hơn nữa được a na hàm, khá khá hơn nữa được a la hán. Quý vị thấy không à? Đó, như vậy dễ tu hơn, đúng không? Như vậy có rất nhiều cách à, bây giờ đó chúng ta học hết rồi. Đây là từ kinh này gì đây, ở trong cái phẩm thanh tịnh à, trong cái kinh này là kinh Tại Gia Tinh tóm tắt 1, kinh 48.12, tức là ở chương á, chương 48 à, và kinh số 12 à, ở phẩm thanh tịnh tương ưng căn của kinh Tương Ưng Bộ. Đó, thì chúng ta kết hợp giữa Nam Triền và Bắc Triền, giữa A Hàm và Nikaya thì chúng ta sẽ thấy nó rõ ràng hơn à, thì có đồng tu nói vậy cái năm căn này là cái gì, đúng không? Bây giờ có nhiều người mơ mơ màng màng mà kiểu học rồi nhưng mà quên, thì hôm nay Thiện Trang sẽ nhắc lại thêm nữa, tại vì cái ngũ quyền này, năm căn này cực kỳ quan trọng, nhắc lại nữa bằng lời kinh. Chúng ta toàn nói trong kinh thôi. Ngũ căn là số 2 theo kinh Tương Ưng Bộ. Để chúng ta sẽ ôn lại năm căn này thế nào là tính tánh niệm định huệ. Mời quý vị theo dõi nha. Tại Savatthi, vân vân, Thế Tôn thuyết Savatthi, đó là Savatthi, đó là thế xá vệ thành á, xá vệ quốc á. Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. À, Thiện Trang xin để thêm cái dấu mốc vuông bồ mở ngoặc cho trong để chúng ta biết tính căn là gì. Tính căn 1. Và này các tỷ kheo, thế nào là tính căn? Chúng ta kiểm tra xem chúng ta có tính căn không nha. Ở đây này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử có lòng tin, đặt lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai, đây là bậc ấn cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây được gọi là tính căn. Quý vị coi cho kỹ, không khó, cái điều kiện đưa ra rất đơn giản là có lòng tin, đặt lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai qua thông qua 10 danh hiệu, đó là bậc ấn cúng, đó là bậc chính ấn tri, đó là bậc minh hạnh túc, đó là thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nghĩa là gì? Quý vị vẫn là bất ngoại tỉnh đối với Phật đó thôi, đúng không ạ? Niềm tin bất động. Cố gắng niềm tin bất động bằng cách gì? Đó là hãy tin rằng Đức Phật là Như Lai, thế nào là Như Lai, thế nào là ứng cúng, thế nào là chánh biến tri, minh hạnh túc, thế nào là thiện thệ, thế nào là thế gian giải, thế nào là vô thiện sĩ, thế nào điều ngữ trưởng phu, thế nào thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thì quý vị hiểu được như vậy và quý vị tin được Đức Phật là một người có đủ 10 danh hiệu như vậy thì quý vị thành tựu được lòng tin, gọi là tín cật. À, quý vị làm được không? Điều này chắc dễ ha, tại vì cái tính căn thôi mà. À, cái niềm tin được vững vàng rồi thì nó ra, cái nó ra rễ rồi, gọi là cái căn, căn rễ đó. À, và nếu mà quý vị thắc mắc 10 danh hiệu này như thế nào thì quý vị dở ra hình như bài số 18. Bài số 18 thì rằng có chia sẻ về niệm Phật. À, thế nào là Như Lai, thế nào là ứng cúng, thế nào là chánh biến tri, thế nào là minh hạnh túc, thế nào thiện thể, thế nào thế gian giải vô thượng sĩ, thế nào là điều ngữ trưởng phú, thế nào là thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. À, quý vị coi lại, hình như Thiện Trang nhớ là bài 18. À, nếu mà quý vị không nhớ thì lâu lâu Thiện Trang sẽ ôn lại, nhưng mà nó dài quá làm biến, nhưng mà chắc cũng nên ôn lại, vì đó là ráp từ nhiều kinh, mỗi kinh nói một chút, kinh này nói một chút, kinh kia nói chút, có kinh là giải thích Như Lai là thế nào, có kinh kia giải thích là ứng cúng là thế nào là chánh biến tri, vân vân, thì ngài gom lại thành một cái đoạn như vậy. À, thì đó, thì chúng ta có thể tính căn chưa? À, nếu mà có một cái lòng tin cực kỳ mạnh mẽ đó thì ngon. À, lòng tin thì về tính căn xong nha, bây giờ tấn căn nè. Tấn căn là sao nha, hôm nay học cho rõ ngũ căn luôn á. Trong thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần á, thì chúng ta 37 phần đạo, chúng ta có ngũ căn ngũ lực, học chắc cái này là ngũ căn ngũ lực đó. Hai là tấn căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tấn căn? Ở đây này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, với nỗ lực kiên trì, tinh tấn, không có từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Vì ấy đối với các pháp bất thiện chưa sanh, phát khởi lòng ước muốn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng làm cho không sanh khởi. Đối với các pháp bất thiện đã sanh, phát khởi lòng ước muốn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng làm cho đoạn tận. Đối với các thiện pháp chưa sanh, phát khởi lòng ước muốn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng làm cho sanh khởi. Đối với các thiện pháp đã sanh, phát khởi lòng ước muốn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng làm cho an trú, không có mê ám, được tăng trưởng, quảng đại, được tu tập, được làm cho viên mãn. Này các tỷ kheo, đây gọi là tấn căn. Như vậy tấn căn này nghe quen quen, quý vị thấy quen không? Cái tấn căn này giống ở đâu rồi? Tinh tấn giác chi, đúng không ạ? Tức là ở cái đây thật ra là bốn cái điều tứ chánh cần á, tức là điều nào thiện mà mình đã làm rồi á, hai cái điều, đối với hai điều thiện và hai điều ác, điều thiện nào đã làm rồi thì cố gắng làm cho lớn hơn, phát triển hơn, đúng không? Hãy siêng năng làm cho nó làm nhiều hơn, gọi là tinh tấn đó. Rồi điều thiện là chưa làm á, chưa sanh á, tức là chưa làm, ráng làm, ráng quyết tâm để làm, được chưa? Còn đối với các pháp bất thiện thì hai điều, bất thiện nào đã làm rồi thì cố gắng, phải tinh tấn cố gắng làm sao cho nó hết thì hết đi, nó diệt đi. Còn cái điều ác nào á, tức là pháp bất thiện nào đó mà chưa làm, ngăn luôn cho nó không có ra, không sanh ra. Đó, cho nên nó cũng là tứ chánh cần đó quý vị. Tứ chánh cần rồi nó lên, nó mạnh lên, nó thành tấn căn. Đó, vậy tin dễ không? Không có bao nhiêu đó à, không khó đâu. Vậy chúng ta có nỗ lực không? Có đúng không? Thiện Trang thấy đa số mà động tu đều cố gắng, mà cái nào pháp nào bất thiện thì cố gắng ngừng, đúng không? Có pháp bất thiện chưa làm, chưa có thì không làm. Rồi các pháp thiện nào đã làm thì ráng làm cho nhiều hơn. Các pháp thiện chưa làm thì ráng để cố gắng để làm. Đó gọi là tấn căn. Quý vị hãy định nghĩa của Đức Phật nha. À, định nghĩa của Phật rất rõ ràng, rất dễ dàng ha. Chúng ta không có gì khó khăn, cho nên học từ chính kinh là yên tâm. Không có qua người ta nói qua nói lại vòng vòng, mình nói đi đâu. Mình học luôn kinh của Phật đó, theo kinh Tương Ưng này. Rồi ba là niệm căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là niệm căn? Ở đây này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử chánh niệm thành tựu niệm tuệ, tối thắng ức niệm, tỳ niệm các việc làm từ lâu và lời nói từ lâu. Vị ấy trú quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các tỷ kheo, đây gọi là niệm căn. Quý thấy niệm căn không ạ? Đó, niệm căn ở đây thì chúng ta thấy cũng hơi khó một chút, là chánh niệm đệ tử, thánh đệ tử, thật là đệ tử của bậc thánh á, gọi là thánh đệ tử chứ đừng không nói thánh đệ tử cao quá ha. Thì thành tựu được cái niệm tuệ, tức là mình nhớ cái trí tuệ, mình niệm mình nhớ, tức là luôn 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 trí tuệ nó hiện tiền á. Rồi lúc đó tối thắng là nó mạnh hơn. Rồi ức niệm là nhớ niệm, tức là không có mất cái chánh niệm đó, không có thất niệm. Tỳ niệm các việc làm từ lâu và lời nói từ lâu đó. Quan trọng ở đây nè, quý vị thấy vị ấy trú quán được tứ niệm xứ, gồm quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp đó. Và nhiệt tâm nha, cái tâm luôn luôn hăng hái, gọi là nhiệt tâm. Rồi tỉnh giác, làm gì cũng sáng suốt rõ biết. Rồi chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Đó, cái này á, tức là lúc đó quý vị bớt được tham rồi, nhiếp phục được tham rồi, và bớt cái gì, lo lắng. Ưu này chính là gì? Chúng ta học ở tâm rồi, chính là tâm sân. Đúng chưa? Đó, ai mà tu được cái đó càng nhiều thì tốt hết luôn, thì A-la-hán. Bớt bớt chút thì còn xuống bậc, rớt xuống bậc. Bớt thêm chút nữa, gọi là nó tệ hơn chút nữa thì rớt xuống một chút. Đó, cứ vậy theo bốn tiêu chuẩn của mấy thánh quả đó, rồi cho đến tư tiến hành thì phải thành. Cho nên thì ta thấy là tính căn thì dễ đúng không? Tấn căn á là bắt đầu có nhiều việc bất thiện, có nhiều khi vẫn làm, nên làm chút chút nên đã bắt đầu rớt chút rồi đó, cho nên là vẫn còn chưa có ngon. Chưa có ngon. Nhưng mà tới niệm căn là bắt đầu quán tứ niệm xứ rồi đó, là nhớ cảnh rồi đó, là quên nữa. Nhiếp phục tham và ưu, tức là tham và sân, nhiếp phục cũng được, cho nên là chưa thành A-la-hán được. A-la-hán này mới hết nữa, cho nên là tam quả A-na-hàm cũng hết luôn. Còn mà không có được thì xuống thôi tỳ tỉnh hành thì phải thành mà tu đồ hoàng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ ràng ha, học tới đâu rõ ràng đó. Và điều này thật ra cố gắng làm cũng được, cho nên phải gì, tu tứ niệm xứ nha. Đó, thì thật ra tứ niệm xứ á, nhiều người đồng tu á, cái suốt ngày vô ngồi để mà tu thì đúng, ngồi để tu tiếng niệm xứ là điều quan trọng, nhưng đó là tập thôi. Quý vị tu làm sao mọi lúc mọi nơi mọi làm mọi hoàn cảnh mình phải rõ biết sáng suốt đó. Bên bốn cái vấn đề là thân, thọ, tâm, pháp, cái đó nếu mà mình nhớ trụ một cái cũng được, thân cũng được, thọ cũng được, tâm cũng được, pháp cũng được. Nhưng mà khi mình trụ được một cái, nó trụ được bốn cái. Đó, giống như thế này, quý vị, cái cảm giác của quý vị, tâm của quý vị sáng suốt thì tự nhiên nó biết những cái điều khác nha. Và mình phải là sống trong đời sống mà tu tứ niệm xứ. Chứ còn nếu mà tu chỉ có trong cái thời khóa thôi đó, ra ngoài nó vẫn không có là đủ được, đó là mới tập thôi. Cho nên ai có công phu tứ niệm xứ là người ta sống được chánh trong chánh niệm trong mọi lúc nha. Cái đó là quan trọng, và cái đó mới là thành tựu đấy. Chứ mình tu cái kia tu được ngày hai ngày thôi, đủ thời gian đâu. Hoặc là quý vị đi khóa tu 7 ngày 10 ngày tứ niệm xứ rồi quý vị về rồi quý vị sống cũng trở lại bình thường phàm phu thôi. Nhưng mà nếu công phu đắc lực á, thì nó sẽ rất là rõ ràng, quý vị sống khác hẳn ha. Và lúc đó quý vị thấy hạnh phúc đó, rất là tuyệt vời. Cái đó là mình mới đi vào con thánh nhân chứ ha. Cho nên cái này cũng quan trọng, tu bất cứ nào cũng phải quay về đó. Dù người tu niệm Phật, một hồi niệm Phật rồi cũng phải sáng suốt rõ biết trên bốn thứ, thân mình nó như thế nào, thọ tức là cảm nhận của mình như là nó khó chịu, dễ chịu, vân vân, tâm ta tham, ta biết tham không, đó là quán tâm. Rồi quán pháp nó thay đổi như thế nào, điều nắm sáng suốt rồi biết thì đó mới đúng. Và tỉnh giác chánh niệm, chứ không phải mê mê mà mờ. Cho nên nếu mà ai mà niệm Phật mà tối ngủ mê không biết gì hết, thì công phu không đắc lực. Lát nữa chúng ta học tới lô trình tâm, lô trình tử, chúng qua thì thấy cái giá trị của người tu tỉnh thức, tu tỉnh giác, công phu chánh niệm, công phu quán thọ như thế nào nha. Cho nên là rất quan trọng. Cái niệm căn này là khó đó, không phải dễ đâu quý vị. Học tới đây rồi chúng ta thấy khó không? Khó đó. Cái nhiều người làm có nhớ đâu, làm mơ mơ màng màng, nổi sân cũng không biết mỗi nổi sân, mà si cũng không biết mình si, rồi nghe pháp một chút cái quên mất, biết nãy giờ thiện trang nói là gì, biết ông thầy thiện trang nói gì, không nghe được. Đó là gì? Cái tâm phóng dật, cái tâm trạo cử nó đã chen vào, cái tâm si nó đã chen vào rồi. À, liên tục có những cái tâm nó chèn vào liên tục, cho nên nó bị thất niệm. À, và ai mà có nhiều cái tâm đó thì người ta nghe không được, à, người ta bị nha. Cho nên là đó là một điều rất là đáng tiếc. Ráng cố gắng tu, chịu khó hãy kiểm soát tâm mình. Mình làm gì á, mình mới biết là mình đang làm đúng hay sai, ta đang làm gì, ta đang như thế nào. Đó, người nào mà càng biết mình đang làm gì, đang như thế nào, ta đang là đúng hay sai, thì đó, chúc mừng quý vị, quý vị đang có niệm. Quý vị đang có niệm, cái niệm đó rất mạnh. Và muốn cho cái niệm này mạnh thì quý vị phải thường xuyên tu thiền chỉ. À, sau khi tu thiền chỉ, quý vị trở qua tu thiền quán, nó sẽ mạnh. Đây là kinh nghiệm của thiền trang. À, cho nên đừng bỏ tu thiền chỉ, dù quý vị không đắc sơ thiền, nó cũng giúp cái niệm quý vị mạnh hơn nha. Và nếu mà quý vị muốn tu thiền chỉ mà với bóng đèn để mà dùng tu biến xứ màu, có một số đồ tu á thì có thể đặt cái vị trí bóng đèn nó thấp quá. Thiền trang có phát hiện ra là nếu có đặt bóng đèn cao lên, nó ngang ngang cái tầm mình á, giống như trong cái bộ đó nói, bộ Thanh Tịnh Đạo này nó nói này, thì rõ ràng á là nó dễ nhiếp tâm hơn, nó dễ vào cảnh hơn. Còn tại vì mình cứ nhìn chúi xuống quá đó, chúi xuống á thì nó khó. Cho nên thiện trang á nghĩ cách đây này, quý vị đối với những cái bóng đèn mà nó thấp quá, nó không đủ để tầm nhìn á, quý vị kiếm cái gì màu đen ở dưới á, giống như thiện trang lấy mấy cái tấm nệm nó đen đen á, mấy cái bồ đoàn đen, bây giờ không ngồi nữa, hồi xưa ngồi bồ đoàn đó nhưng bây giờ không ngồi nữa. À, thiện trang để lên, để cái đèn lên đó là nó che, thì nó che nó thấy đèn hết rồi, nó chỉ có đèn thôi. À, rồi cái đèn đó, nó vừa tầm mắt thì dễ vô định hơn là mình ngồi cái chúi vậy, hình như nó cảm giác nó không có tự nhiên, là nó bị gồng, nó gồng cái người á, là nó khi nó gồng cái người nó chúi á, là nó sẽ có một cái chút sân trong đó, sân truyền cái nó sẽ xong, cho nên nó rớt thiền. À, cho nên là quý vị cũng phải để ý. À, và vừa rồi thiện trang có đăng lên cho quý vị mấy cái video đó về để cho quý vị tu thiền chỉ á, trên kênh Thích Thiền Trang á, quý vị trên kênh YouTube á, quý vị vô đó mà quý vị mở thử coi, nếu ai mà không có đèn, quý vị dùng cái những cái đó quý vị mở, tất nhiên nó không bằng cái đèn được. Thiền Trang thấy nó không bằng được, cái nó to và nó ngang cái tầm mắt, nó ngang cái tầm mắt, để cái trong cái tư vi vừa vừa đó. Thiền Trang chỉnh kích thước có thước to như vậy là tư vi nào vừa vừa thôi, hoặc là iPad máy tính là mở được. Còn nếu mà mấy cái tư vi bự quá thì cái đó nó bự quá không được. Vậy bữa nào phải đăng cái vòng tròn nhỏ hơn nha. Nhưng mà cái đó cũng tu được nha, cũng tạm nha, cho ai không có cái bóng đèn. Rồi như vậy quý vị thấy tính căn, tấn căn, niệm căn, thì cái niệm căn là khó rồi đúng không? Hai cái trên dễ. À, cho nên là đắc đạo A La Hán là làm trọn cái này. Cho nên mình thấy học tại sao cái này cũng đắc đạo A La Hán. À, mà mình học mình làm được một phần, mình được tùy tính hành, tùy pháp hành. Rồi tiếng nào thứ tư là định căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là định căn? À, bây giờ ai tu định nè biết nè. Ở đây này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử sau khi từ bỏ pháp sở duyên, được định, được nhất tâm, vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, an trú thiền thứ hai, vân vân, an trú thiền thứ ba, vân vân, từ bỏ lạc, từ bỏ khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là định căn. Thì học tới đây, đọc tới đây rồi quý vị đồng tu nghe có vẻ buồn rồi. Tại vì sao quý vị thấy không? Mình tưởng mình tu được ngũ căn, À, ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát hành đạo phần, bây giờ tới ngũ căn, tới mới cái căn thứ tư định căn rớt rồi đấy. Là cái gì? Phải bỏ các pháp sở duyên, tức là các pháp nó làm cho duyên cho mình, nó ràng buộc để được định, được nhất tâm. Rồi quý vị thấy đây nói sơ thiền nè, ly dục ly pháp bất thiện chứng bạn trú thiện nhất, một trạng thái hiện là kêu ly dục sanh có tầm có tứ, rồi tới thiền, một là thiền ít nhất của thiền đấy, còn không đến tứ thiền luôn. Phải chưa? Cho nên đó tu như vậy mới gọi là định căn chứ. Mình nói cái nói miệng không à, không có tu ngồi thiền làm sao không có chứng thiền, làm gì có định căn. Cho nên á, có những người nói ủa vậy đâu có nhiều người không có chứng thiền vẫn chứng quả đấy thôi. Đúng, chính xác. Nhưng cái trường hợp hiếm. Quý vị coi coi thời Đức Phật, cái người mà chứng quả sơ quả tu đồ hoàng á, không có thiền thì nhiều. Đúng. Nhưng mà chứng A-la-hán mà không có thiền á, hình như rất ít. Rất ít. À, quý vị thấy cái vị chứng A-la-hán không có thiền, để bữa nào Thiền Nhân dẫn cái câu chuyện rõ ràng hơn, là vị A-la-hán bữa nay Thiền Nhân thấy rồi, tìm trong kinh rồi, trong kinh có, trong kinh tiểu bộ có, kinh tiểu bộ có vị đó là chứng A-la-hán mà không có thần thông. À, đấy, không có thần thông rõ ràng thì có, nhưng mà trường hợp đó ít lắm. Quý vị nên đi con đường thông thường nha, chứ đừng có mong sát là định rồi cận định mà mong manh quá. Đức Phật nói thường là phải sơ thiền trở đi mới chứng được quả giải thoát A-la-hán. Nếu không chứng được quả A-la-hán thì sẽ chứng tam quả A-na-hàm. Tất nhiên có nhiều khi đó, là chỉ cần sơ quả tu đà hoàng cũng không cần định căn này sâu, nhưng mà cũng có một cái chút sát là định. Tức là chúng ta sẽ học cái lộ trình chứng quả. Thì chúng ta thấy lúc đó nó phải có định. Tức là tâm sở nhất hành đó, nó sẽ biến thành tâm sở định. Nó sẽ biến thành định, nó mạnh quá, nó thành định. Nhờ cái sát na định đó, nó chỉ còn trong sát na thôi, nó đủ bát chánh đạo thì nó có chuyển thành tâm sơ quả, gọi là tâm sơ đạo. Rồi từ tâm sơ đạo nó chuyển thành tâm sơ quả là đắc đạo, tự đồ hoàng. Và từ đó không còn là phàm phu nữa. Quý vị hiểu không? Không còn là phàm phu nữa. Và nếu lúc đó mình đủ cái duyên nó mạnh, nó kéo một phát lên luôn là A-la-hán luôn. Còn không đủ thì nó tới đó thôi, định bao nhiêu đó, tuệ bao nhiêu đó, vân vân, tính tấn niệm định tuệ này, nó bao nhiêu đó thì nó chỉ được bao nhiêu thôi. Nhưng mà dù sao quý vị nên tu nha. Cho nên những người nào dù không nhập được thiền thì quý vị cũng ráng tu thiền để nó có tương ưng nha. Cho nên định căn là phải có thiền nè. Cho nên ai mà không tu thiền á, thiền chỉ á, là có vẻ định căn mình thấy không đúng rồi đúng không? Mình thấy không được rồi đó. Nên nghe lời Phật đi, đừng có mà nghe người ta nói. Rồi, năm là tệ căn. Tệ là trí tuệ đó quý vị. Và này các tỷ kheo, thế nào là tệ căn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử có trí tuệ, đầy đủ trí tuệ về sự sanh diệt các pháp. Trí tuệ thuộc bậc thánh thể nhập các pháp, đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Vị ấy như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là khổ tập khởi, như thật rõ biết đây là khổ đoạn diệt, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ đoạn diệt. Này các tỷ kheo, đây gọi là tệ căn. Về tệ căn là quý vị có trí tuệ về sự sanh diệt các pháp nè, rồi trí tuệ về đưa đến đoạn tận khổ đau, nói chung là tứ đế nè, biết rõ đây là khổ nè. Biết rõ đời vô thường là khổ nè, biết nguyên nhân của khổ nè, khổ tập khởi là nguyên nhân khổ nè, biết rõ cái khi mà khổ đoạn diệt bằng cách nào đó, phải diệt được cái nguyên nhân khổ này, diệt các phiền não này nè, và biết rõ rằng là con đường đó đó mà mình phải tu gì, ví dụ tu ngũ căn này là một con đường để mà diệt khổ, hoặc là chúng ta phải tu bát thánh đạo, hoặc là tu tứ niệm xứ, nói chung tu gì nó cũng quay về đó thôi. Tu nói 84.000 pháp môn cho nữa, quý vị tu hồi rồi nó cũng quay về đó, cũng về năm cái này, hay là về bát chánh đạo hay vân vân, cái gì cũng vậy. Còn các pháp nào mà tu không có những cái điều đó không được. Đức Phật nói trong cái bài, cái vị có vị Bà La Môn, có nhiều vị hỏi, nhưng mà Thiền Nhân nhớ là trong kinh Đà Bát Niết Bàn, vị Bà La Môn cuối cùng hỏi là vị Bà La Môn gì, quý vị nhớ không ạ? À, tu bạc á, tu bạc Đà La đó. Ông tu bạc ông vào ông hỏi Đức Phật á, con nghe nói là các cái đạo khác cũng vân vân cũng nói là có thế này, có chứng quả vân vân, Thì ngài là Đức Thế Tôn, ngài nói như thế nào? Con không biết tin ai đây? Con 120 tuổi rồi, bây giờ con nghi ngờ, con không biết làm sao. Đức Phật nói: thôi không cần bàn với họ nữa, chỉ cần ông nên nhớ một điều rằng là gì? Ở đâu không có bát chánh đạo thì ở đó không có tứ quả sa môn. Tức là không có bát chánh đạo thì không thể có bốn quả sa môn, là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả Na Hàm và tứ quả A La Hán. Cho nên nếu đã tà kiến rồi thì thôi bỏ đi nha, phải chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Được chưa? Phải có năm cái chánh đó, tám cái chánh đó thì mới có bốn quả sa môn. Không có cái đó xong, tà định rồi là không có, tà kiến rồi không có, tà tứ duy rồi là không có, không có chánh ngữ, không có chánh nghiệp, không có chánh mạng, không có, không có chánh định, không có chánh niệm, không có bốn quả sa môn đâu. Đức Phật đã khẳng định như vậy rất nhiều lần. Ở đâu không có con đường bát thánh đạo, tức là không có bát thánh đạo thì ở đó không có bốn quả sa môn. Chúng ta không phải một bộ kinh nói mà nó rất nhiều bộ kinh nói, cho nên hãy nghe lời Phật để mà tu, đừng để bị lạc mất trật chánh tri kiến nha. Khi mà chánh kiến không có rồi thì chánh tư duy không có, mà khi chánh tư duy không có thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng không có. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng không có rồi thì không thể có chánh niệm, không có chánh niệm, không có chánh tinh tấn, không có tinh tấn, không có chánh định, không có chánh niệm, không có chánh niệm, không có chánh định, không có, tất cả đều không, không có quả thánh. Cái đó là Đức Phật nói, Thiền Trang chỉ nói lại thôi, cố gắng nghe nha. Cho nên ở đây những cái pháp này, này các tỷ kheo là năm căn. Vậy thôi, năm căn hôm nay chúng ta đã học rất kỹ nha, rất kỹ rồi, quý vị nhớ dùm những cái chữ đỏ đó. Thì cái Thiền Trang thấy rõ ràng tính căn là dễ nhất, đồng tin dễ nhất đối với người phương Đông. Rồi tiếp theo là tấn căn cũng dễ, nhưng mà niệm căn bắt đầu là mơ mơ màng màng rồi đó nha. Còn định là tu định rồi ha, tu thiền chỉ, đây là nói rõ ràng thiền chỉ luôn nha, đâu có nói thiền quán đâu, đúng không? Rồi tệ căn là gì? Cái trí tuệ về tứ thánh đế đó, vậy là được. Đây là kinh 48.10 phân biệt 2 ở kinh Tương Ưng Bộ đó, thì quý vị nhớ là cũng là chương thứ 48 bài kinh số 10. Đó, quý vị tìm ở trong kinh Tương Ưng Bộ chương thứ 48, và chương này là cuối rồi đó, hình như quyển thứ 5 đó, nếu mà bộ in 5 quyển, và bộ kinh thứ 10. Thiền Trang nó nói là có theo kinh, không phải theo ý Thiền Trang, nên quý vị có thể nghe. Dạ, đó là cái phần cung cấp về cái kiến thức căn bản, một câu chuyện, những câu chuyện vui vui, câu chuyện có ý nghĩa, và vào phần tu tập về chánh kinh. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần vi diệu pháp. Bây giờ chúng ta đang học về tâm. Thì hôm bữa chúng ta đã học về tâm rồi, trên 12 tâm bất thiện rồi. Thì bây giờ chắc chắn là quý vị quên hết rồi, đa số quên. Cho nên Thiền Trang cứ từ từ ôn lại. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại 12 tâm bất thiện và cung cấp cho quý vị cái lộ trình tâm một phần thôi. Quý vị nhớ 12 tâm bất thiện gồm có bao nhiêu tâm gì không? Thì cha sẽ nhắc lại nha, 12 tâm bất thiện thì tâm tham có 8. Rồi, tâm sân có mấy? Có 2. Và tâm si có 2. Phải nhớ như vậy. Có 12 tâm bất thiện thôi, không có nhiều lắm đâu. Để mà quan sát được bất thiện, hãy cố gắng nhìn vào 12 cái tâm này. Hãy nhìn vào 12 cái tâm này, nếu mình có là bất thiện. Mặc dù có 12 cái nhưng mà nó suốt ngày nó xuất hiện. Cho nên là nó nhiều. Còn các cái tâm kia thì nó đủ vài tâm, nhưng mà nó ít khi xuất hiện. Ví dụ như quý vị chứng tâm thiền, tu thiền á, khi mình tu thiền á, khi lúc chúng ta đang tu thiền chỉ đi, thì lúc tu thiền chỉ chúng ta dùng tâm nào để tu? Là chúng ta sẽ dùng tâm thiện của dục giới. Tâm thiện của dục giới chúng ta chưa học, nhưng mà dùng cái tâm thiện đó, nó kéo hồi lên, nó kéo thành tâm thiền. Và nếu chúng ta đắc sơ thiền thì nó bắt đầu nó sanh ra cái tâm thiền đó. Cho nên lúc đó mình đắc tâm thiền, rồi đắc nhị thiền thì nó có tâm nhị thiền, đắc tâm thiền có tâm tứ thiền đó. Rồi khi mình đắc thánh quả như vậy, nó cũng phải có từ cái tâm, từng cái tâm từ từ nó kéo lên. Cho nên á, đầu tiên mình phải học cái kỹ cái tâm bất thiện trước nè, rồi học cái tâm thiện của dục giới nè, rồi học xong rồi đó mình học mới lên mấy tâm thiền chứ, rồi mới học lên tâm 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 đạo, tâm đạo tức là cái giai đoạn để mà chuyển tới cái thánh quả, rồi sau đó là học tâm quả tức là tâm những thánh quả, rồi chúng ta phải học những cái tâm khác nữa. Thì tới 121 tâm lận, hiện tại chúng ta đã học 12 tâm, tức là được 1/10. Nhưng mà 1/10 này nó là chiếm đa số, bởi vì chúng sanh bất thiện thì nhiều chứ thiện thì ít, cho nên chết đọa lạc nhiều, đúng không? Quý vị thấy trong kinh á, thay cái số người mà chết đọa vào các đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh là nhiều, còn cái người mà sanh lên cõi trời, có người vân vân đắc đạo rồi ít. Đó, quý vị thấy rất nhiều bài kinh đều nói như vậy. Vì sao? Chúng sanh quen với bất thiện, chúng ta sanh nó thường với bất thiện. Bởi vì sao? Khởi ra là tham, khởi là sân, khởi là si. Thì làm sao mà không đọa được? Thì hôm nay chúng ta xem nha, chúng ta ôn lại để cho biết rõ hơn. Thì tâm tham á có 12 tâm, có 8 tâm. 18 tâm tham thì quý vị xét trên 3 phương diện là tâm tham thì thọ gì và nó hợp hay không hợp với gì, tức là tương ưng với không tương ưng đó, có khi là người ta dùng tương ưng với không tương ưng, và nó có trợ hay là vô trợ, hữu trợ hay vô trợ. Chúng ta xét trên 3 phương diện như vậy. Thì quý vị nhớ tâm tham nó có hai loại thọ, quý vị nhớ thọ gì không? Bây giờ quên rồi. Tâm tham, tham thì sao? Tham thì vui, thì thọ gì? Thọ hỷ, đầu tiên là nó có 4 cái thọ hỷ đúng không? Thọ hỷ nè, nó đầu tiên nó phải thọ hỷ đó. Tâm tham thì phải thọ hỷ đó, chứ chẳng có chạy đâu hết. Tâm tham thì thọ hỷ nè. Thì cái quý vị nhớ cái 4 cái tâm tham, 4 cái thọ hỷ nè, 4 cái tâm tham là thọ hỷ. Quý vị nhớ giùm như vậy. Đó, 4 cái tâm tham thọ hỷ. Rồi còn lại là nó thọ gì? 4 tâm tham còn lại là thọ xả. Thọ xả vì sao? Vì thọ xả bởi vì nó là giống như cái món ăn đó, ăn lâu ngày rồi thì nó bình thường, nó hết ngon rồi. Đó. Cho nên là nó thọ xả luôn. Đó, cho nên là nhiều khi ở gia đình đó, nó thọ xả nhiều, nó hết tham rồi, nó cũng tham, nó cũng thích đó, nhưng mà nó trơ trơ rồi, nó vẫn thích nhưng mà nó thích nhẹ nhẹ thôi. Đó là tâm tham thọ hỷ và tâm tham thọ xả. Và nó hợp thì hợp với gì, quý vị nhớ không ạ? Nó hợp với gì? Hợp tà kiến với là không hợp tà kiến, đúng chưa? Như vậy cái đầu tiên á là hợp với tà kiến, thì cái sau đó là không ly tà kiến, đúng không? Rồi có trợ hay vô trợ, thì cái đây là nó có một cái là hữu trợ, một cái vô trợ. Thì giống như đây thì chúng ta lập như thế này thôi là chúng ta nhớ. Nó nếu mà tâm tham thọ hỷ thì hợp tà kiến vô trợ. Thì cái thứ hai nó là tâm tham thọ hỷ và hợp tà kiến thì hữu trợ, đó chưa? Đó, thì chúng ta cứ nhớ vậy thì chúng ta dễ dàng nhớ thôi, chứ không đâu có gì khó khăn lắm đâu. Chỉ cần nhớ hữu trợ với vô trợ thôi. Đó, tâm tham thọ hỷ thọ xả, chúng ta đã đổi màu đi cho nó dễ nhìn, dễ nhớ. Đó, thọ xả. Như vậy thọ xả thì 4 tâm nha. Rồi tiếp theo là tâm tham thọ hỷ, thì bây giờ tới là ly tà kiến, đúng không? Ly tà kiến là nó rời tà kiến á, nó không có tà kiến. Một cái là hợp với tà kiến, một cái là không hợp tà kiến. Rồi cũng là vô trợ với hữu trợ, cho nên nó được 2 tâm nữa là thành 4 tâm. Đó. Hai cái ly tà kiến và hai cái tà kiến, cho nên thọ hỷ nó dạy thành nó là 4 tâm. Được chưa? Rồi thọ xả cũng tương tự như vậy, nó gồm có hai cái tà kiến và hai cái không hợp với tà kiến. Cho nên nó cũng thành 4 tâm. Rồi cũng vô trợ hữu trợ, nó cũng tương tự như vậy, thì nó thành 4 tâm nữa, đúng chưa? Vậy thôi là 8 tâm tham, nhớ chưa? Như vậy đơn giản không có gì, đúng không? Và chúng ta có thể cho ví dụ được không? Nếu quý vị cho ví dụ được là quý vị nhớ. Ví dụ bây giờ Thiện Trang cho một cái trường hợp, thì quý vị phải nhớ ngay đó tâm tham tâm gì, đúng không? Quý vị xác định ra. Ví dụ như bây giờ mình nói một đứa trẻ ở nhà mình nó thích chơi game, và nó rất vui vẻ chơi game. Nó quan niệm rằng việc chơi game không có thiện ác nhân quả gì cả, và nó chẳng có ai xúi dục nó, mà nó cũng tự chơi thôi. Thì đó là tâm tham kiểu gì? À, quý vị trả lời đi. Đó, con quý vị thường hay chơi game đó mà. Nó tự nó thích thú tới chơi. Được chưa? Nó quan niệm rằng chơi game không có nhân quả báo ứng gì thiện ác gì liên quan nhà Phật hết. Và nó cũng tự nó chơi, nó đâu có cần ai dụ dỗ rủ rê đâu. À, thì nó như vậy là chúng ta xác định được. Thứ nhất, nó là tâm tham thọ hỷ, bởi vì nó chơi nó vui, chơi game nó vui mà, đúng chưa? Và nó quan niệm rằng là chơi game mà không có ảnh hưởng gì nhân quả nghiệp báo thì nó là sai lầm, vì đó là ý nghiệp, cho nên nó là bị dính vào tà kiến, cho nên nó hợp tà kiến. Và nó là nó tự nó chơi mà nó cũng chả suy xét gì, nó cứ chơi luôn thôi, thì nó là vô trợ. Cho nên đó là tâm gì? Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, đúng không? Đây, hợp tà kiến vô trợ. À, cho nên là mình ghi hợp tà kiến vô trợ. À, cho nên là quá giỏi rồi, xuất sắc rồi, đúng chưa? Đấy, quý vị xác định được tình huống thực tế chưa? Còn nếu như con của quý vị nó đi chơi, cũng chơi game, nhưng mà nó do bạn bè nó rủ, nó chơi nhưng mà cái trò chơi nó cũng không thích lắm, nó chơi vui vui thì thôi, nó cái trò này nó không thích lắm, và nó cũng nghĩ là ồ, mẹ mình nói là chơi game là có hại đó con, tâm đó là coi chừng là đọa đường ác đó, vì cái giết chém giết rồi đó, cho nên nó cũng không có, nó biết vậy nhưng mà nó cứ chơi, và nó cũng suy nghĩ rằng là ui thì cái gì đâu, cái bạn kia nó rủ chứ mình cũng không muốn chơi lắm, nhưng mà dùng dặn suy nghĩ thôi, nó chơi mình chơi luôn đó. Thì nó trở thành tâm gì? Tâm gì quý vị? Tâm tham. Tất nhiên là vẫn tham thôi, vì nó chơi nó vẫn thích thú trong đó mà. Đang chơi nó vẫn thích thú chứ. Mà thọ xả thôi. À, nó thọ xả. Và lúc này là ly tà kiến rồi. À, rồi tà kiến, vì nó quan niệm là đâu, mẹ mình nói là chơi game có hại mà. Rõ ràng nó biết quan niệm nhân quả. À, và lúc này nó có trợ, hữu trợ. Nha, yeah, để cho chúng ta hiểu rõ ràng. Đó, toàn tình huống thực tế. Đấy, nhưng mà cho nên học cái môn này á, là sống với thực tế, sống và suy xét, thì chúng ta mới biết chúng ta đang như thế nào. Chứ còn không nói tu tâm không biết. Đức Phật nói trong kinh A Hàm Nikaya là tu bốn điều: tu thân, tu tâm, tu giới, tu huệ, đúng không? Tu giới tu tuệ đó. Thì chúng ta phải tu giới thì cũng biết, nhưng tu thân thì biết, nhưng mà tu tâm không tu được, tại vì không biết. À, tu tuệ thì học Phật pháp rồi tu quán đồ sát. À, cho nên chơi game vậy vui nha. Cho nên là tâm, cái này là tâm tham thọ xả, đúng không ạ? Rồi bây giờ mình coi thọ xả, ly tà kiến và hữu trợ, như vậy cái tâm cuối cùng. Vậy vậy là chúng ta nắm được 8 tâm tham, ôn lại đó. Bây giờ tâm sân. Tâm sân thì cũng tương tự, nó thọ gì đây? À, quý vị nhớ thọ gì không? Tâm sân thì chỉ có một thọ thôi. Thọ ưu là khổ đó. À, nhưng mà đối với thân á, thì mới gọi là khổ, còn đối với tâm á, thì gọi là thọ ưu nha. Thọ ưu như vậy, hai cái tâm sân đều là khó chịu, đều là thọ ưu. À, đó, chúng ta phải xác định được như vậy đó. Hai tâm sân thì thọ ưu, nó hợp với gì? À, không phải hợp với tà kiến đâu, mà nó hợp phẫn nộ. Nhớ là nó hợp với phẫn nộ nha. Nó hợp phẫn nộ. Hợp phẫn nộ lúc nào cũng hợp hết á. Hợp chứ không có bao giờ cái trường hợp mà ly không, không có, không, không có. Hợp phẫn nộ, lúc nào cũng hợp phẫn nộ. Cho nên nó có hai à, nó không có nhiều trường hợp. Lúc nào cũng hợp phẫn nộ rồi. Hai cái đầu tiên là chắc chắn như vậy. Và nó có trợ hay vô trợ nữa thôi, cho nên có hỗ trợ vô trợ nữa thôi cho nên là hết. Đấy, thì có, đó là tai tâm sân. Thì cái này lấy ví dụ rất là dễ thôi, không có cái gì khó ha. Ví dụ thì sân thì quý vị thấy đứa con quý vị nổi điên lên chửi, thì thấy nó đi ăn đồ chơi game quá đó, tức là nó chơi game là nó tâm tham, nó đang thọ hỷ thọ xả vậy đó, nhưng mà mình thấy nó mình tức, mình nên sân, mình chửi. Như vậy mình chỉ xét cái lúc mà sân chửi á, thì đó là thọ ưu đó, à, tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ, và lúc đó có trợ hay vô trợ? À, tất nhiên là thông thường cái mới đầu thì chứ có thể là mình nói mình thấy mình nổi điên lên, nó mới đầu mình suy xét đã, tùy tình huống mình suy xét, à chắc nó đang làm gì, nó đang học, nhưng mà sau đó mình suy xét chắc nó chơi game á, thì đó thì nó đó hỗ trợ. Còn nếu mình vô mình thấy liền một phát là mình nổi điên lên ngay thì vô trợ, tức là tiên được cảm thấy nhưng mà mình nó thấy cả nó không có suy xét nữa. À, hoặc là lúc đó mình thế này mới cảnh hỗ trợ thêm một cái trường hợp nữa. Ví dụ như mình vô mình thấy nó chơi game thì cũng bình thường, nhưng mà tại vì mình cũng nghĩ không có gì, nhưng mà bà ngoại nói nó chơi game nó hư lắm á, thế này kia, là lúc đó mình nó nổi điên lên thì đó là mới gọi là phải có cái sự tác động mới suy xét thêm đó. Thì đó là hỗ trợ. Như vậy chúng ta dễ dàng đó. Rồi bây giờ có hai tâm si thì thọ gì quý vị? À đó, bây giờ không, quý vị nhớ được thì tốt. Nó là hai tâm si thì đều thọ xả cả, vì si nó mơ màng, nó không có rõ cảnh, cho nên nó là thọ xả ha, nó đều là thọ xả cả, chứ không có thọ gì cả, lúc nào thọ xả đó, quý vị hãy nhớ vậy. Và hợp gì? À, nó chỉ có hai cái trường hợp thôi, một là hợp phóng vật và hai là hợp gì? Không có, phóng vật cái trào cử là một rồi, chỉ có hợp hoài nghi với là hợp hợp phóng vật đó, nó chỉ có hai loại là hợp hoài nghi với hợp phóng vật. À, cho nên là quý vị nhớ dùm nhé. Rồi nó có trợ hay vô trợ không? Không, không có xét trợ hay vô trợ gì hết, nó xả rồi. Tâm thôi thì nó mơ mơ màng màng thì trợ gì nữa. Cái tâm nó đang mơ mơ màng màng thì nó si mà. Nó si thì có trợ gì nữa đâu. Nó đang, một là nó đang hoài nghi về cái, nó hoài nghi, hai là nó phóng vật thôi, chứ nó không có trợ gì hết. À, thì cái đó là chúng ta chỉ nói chỉ vậy thôi. À, nó không xét trên trợ. Như vậy tóm lại đây, tâm si thì thọ xả, hoặc hợp với hoài nghi, hoặc là hợp với hoài nghi, hoặc là hợp với trào cử thì thôi. Cái ví dụ này thì chúng ta có thể lấy rất là dễ dàng ha. Cũng thôi, chúng ta hôm bữa lấy ví dụ rồi, quý vị coi ví dụ. Bây giờ chúng ta vào cái phần sâu hơn nè. Học không phải học chơi đâu. Bây giờ mình đối chiếu 10 kiết sử phiền não á, 10 kiết sử phiền não với 12 tâm bất thiện này, thì chúng ta sẽ đối chiếu để chúng ta biết cái kiết sử nào nó đâu và chúng ta tu tới đâu là chúng ta biết luôn. Ví dụ chúng ta đây, chúng ta căn cứ vào đây nha. Lại thứ nhất là cột nè, 10 kiết sử nè. 10 kiết sử là gì? Gồm có ngũ hạ phần và ngũ thượng phần. Ngũ hạ phần kiết sử là thân kiến, giới cấm thủ, nghi, tham dục và sân, đúng chưa? Đây là gọi là năm thượng phần kiết sử, đúng chưa? Có năm hạ phần kiết sử. Còn ở đây á, năm thượng phần kiết sử là trên ở dưới này là sắc ái kiết nè, vô sắc ái kiết nè, ngã mạn kiết nè, phóng vật kiết, vô minh kiết, đúng chưa? Vậy thì chúng ta bây giờ chúng ta xét từng loại tâm. À, thì tâm á, thì ở đây chúng ta thân kiến nè, loại kiết sử thứ nhất là thân kiến. Để chứng sơ quả tu đồ hoàng, quý vị biết là phải đoạn ba kiết sử này: thân kiến, giới cảm thủ và nghi nha, cái bậc mức đầu tiên. Thì bây giờ thân kiến này nó thuộc về tâm gì? Thì ở đây thiện gian để luôn rồi, nó thuộc về tâm tham. Nhưng mà nó là tham nào trong bốn tâm, tám tâm tham này? Đặc biệt này chúng ta học kỹ hơn là tham rồi, tâm thân kiến là tham. Tại sao đầu tiên là tại sao nó tâm tham đã? Đầu tiên là tâm thân kiến, kiết sử thân kiến này tại sao nó thuộc về tâm tham? Nó là tâm tham vì nó ôm ấp lấy sắc thọ tưởng hành thức, nó chấp lấy, nó giữ lấy cho đó là mình, đúng không? Tâm tham là chấp lấy, là giữ lấy, là kéo vào. Tâm sân là khó chịu, là đẩy ra, đúng chưa? Thì nên đây là mình chỉ có học cái tâm tham sân si, bây giờ có ba là tâm bất thiện thôi, 12 tâm bất thiện. Thì thật ra có ba loại thôi, tham sân si thôi. Thì tâm tham, đúng chưa? Vì mình muốn mà, mình muốn bảo vệ cái thân mình, muốn bảo vệ này là tâm tham. Cho nên thân kiến thuộc về tham. Và thuộc về tham, tâm tham này nó sinh cùng với bốn tâm tham hợp tà kiến. Tức là nó có bốn tâm tham hợp tà kiến. Này, hai tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến, bổ trợ hữu trợ. Hai tâm tham thọ xả hợp tà kiến, bổ trợ hữu trợ. Nó không có ly tà kiến. Vì sao vậy? Vì sao không có ly tà kiến? Thì tại sao ly tà kiến ở đây? Tại sao vậy? Mà nó hợp tà kiến thôi. Vì nếu quý vị ly tà kiến á, thì quý vị cái đó nó đoạn được cái tà kiến rồi á, là cái đó là quý vị trở thành sơ quả tu đà hoàng á. Đó từ từ chúng ta nói sau. Nhưng mà nó sinh cùng bốn tâm tham này, sinh với hợp với tà kiến. Bởi vì sao? Vì quý vị xác định nó thân kiến là mình là tà kiến rồi, đúng chưa? Cho nên nó hợp với tà kiến, không thể nào mà ly tà kiến được hết á. Tại vì quý vị đã xác định đó là thân, đó là mình, là nó hợp tà kiến mất tiêu rồi. Quý vị hiểu chưa? Cho nên nó trong tám tâm tham thì thực tế nó chỉ sinh tâm tham này, thân kiến nó đi cùng với bốn tâm tham hợp tà thôi, hợp tà kiến thôi. Đó, thì rõ ràng ha, giới cấm thủ cũng vậy. Giới cấm thủ tức là mình cũng tham. Tại sao giới cấm thủ là tham quý vị? Đầu tiên định nghĩa giới cấm thủ là gì? Là mình chấp giữ, mình thực hành những cái pháp mà nó không đúng với chánh pháp. Mình giữ, mình cho là cái đó nó đúng. Cho nên nó thuộc về chấp giữ thì thuộc về tham. Và cái này nó không hợp, nó tất nhiên nó hợp với tà kiến rồi, nó không thể ly tà kiến được. Bởi vì mình sai. Ví dụ mình cho rằng tu khổ hạnh ép sát để chứng quả được thì cho như vậy đó. Giống như Đức Phật khổ hạnh một thời gian đầu á, lúc mà Ngài chưa thành đạo á, Ngài Thái Tử á, khổ hạnh đó, đó là một cái khi đó là gọi là nó thuộc về giới cấm thủ, quý vị hiểu không ạ? Hoặc là cái ông mà tu tịnh thủy đó, quý vị nhớ không, cái trong kinh Trường Trung Bộ, kinh bao nhiêu đó của bài kinh Trung Bộ, hoặc là kinh 93 của kinh Trung A Hàm á, cái ông mà tu hạnh tịnh thủy đó, đã, quý vị nghe kinh A Hàm cũng có, Trung A Hàm kinh số 93 là cái đoạn sau á, là cái ông đó, ông cái xuống ngày tắm nước đó lên đó để cho sạch đó, và ông nghĩ đó, thì cái chấp giữ cái đó gọi là giới cấm thủ, vì nó không có đúng. Tu hành nhưng không đúng. Bây giờ nhiều đồng tu cũng tu, mặc dù mình tu Phật pháp nhưng mà mình có những cái mình giữ cái những cái gì đó cực đoan mà không đúng theo cái Phật pháp, thì nó cũng là giới cấm thủ. Thì cái chấp đó nó gọi là tham, mình vẫn có tham chứ, mình tham mà, mình tham đạt quả này, tham này nên kia, mình cho là đúng cho nên tham. Và cái tham đó nó không đúng với chánh kiến, cho nên nó là hợp tà. Bốn tâm tham hợp tà, cũng giống như trên, nó gồm bốn tâm tham thì hợp tà kiến nha, như trên đó. Tức là hai cái tâm màu này, hai tâm này với hai cái tâm này đó, thì cái đó rõ ràng ha. Rồi như vậy giới cấm thủ ở đây. Thứ ba là nghi. Nghi là tâm si. Cái đây rõ ràng quá ha. Tâm si hợp hoài nghi chứ không thể hợp phóng dật được. Tại vì có hai tâm si à, một là hợp hoài nghi, hai hợp phóng dật, thì cái đây hoài nghi đó. Thì nghi này á, nghi trong kiết sử này là nghi gì? Nghi kiết sử nha, chứ không phải nghi bình thường nha. Nghi trong kiết sử nó mới gọi tâm si hợp hoài nghi, còn cái nghi bình thường có khi nó phóng dật. Nhưng mà cái nghi này là nghi trong kiết sử. Nghi trong kiết sử thì quý vị thấy là nó kiết sử thì nghi bao nhiêu điều? Quý vị nhớ không? Bài trước có học á. 40 điều. 40 điều nói nhiều quá là thôi, nói gọn lại đi. Nói gọn lại là quý vị nghi về Phật Pháp Tăng và ba rồi. Phật Pháp Tăng bảo á, và ba. Rồi quý vị nghi thêm điều gì nữa? Quý vị quên mất rồi. Quý vị nghi thêm một cái điều nữa là nghi về mình. Mình có trong quá khứ, hiện tại và tương lai hay không? Và một nghi một cái nữa là nghi các pháp nó duyên sanh. đúng không, tương sanh nó như thế nào đó. Thì thật ra nó chỉ có 5 cái điều nghi đó thôi, nhưng mà chia ra 40 loại nghi. Đấy, quý vị nhớ vậy là dễ, cho nó dễ chứ bây giờ mình nhớ 40 điều nó khó quá. Quý vị nhớ dùm như vậy đi ha, nghi về, nghi đối với Phật, nghi đối với Pháp, nghi đối với Tăng, nghi đối với, đối với gì, đối với mình trong, có trong mặt, trong quá khứ, hiện tại, tương lai, nghi đối với nghiệp đó, đó là nghi gì, nghi đối với các pháp cầu tương sanh đó. Thì quý vị nhớ vậy là được rồi, quý vị coi lại bài trước nha. Đây là Thiền Trang cũng nói đại ý như vậy, quý vị coi nguyên văn lại bài trước thì chúng ta sẽ nhớ rõ ràng hơn. Rồi thì cái đó là bài trước, nếu mấy quý vị cần thì Thiền Trang chiếu lại luôn, chứ không mà nghe một hồi ngơ ngơ ngác ngác thì cái bài trước nó xa lắm. Nhưng mà đây chúng ta đã học cái bài trước đây, đây chúng ta coi lại nè, nghi nè ha, nhân trời sanh nghi có bao nhiêu, có gồm có ở đây nghi đâu rồi, anh như trên nữa đúng không, đây tại nghi pháp y tương sinh nè, đấy chưa, nghi về quá khứ hiện tại tương lai, thật ra nghi về ta thôi, ta có mặt trong quá khứ hiện tại thế nào thôi thì cũng nghi về ta thôi. Rồi nghi về Phật Pháp Tăng nè, đấy chưa, rồi thêm cái nghi thì chăng nói thiếu rồi, còn nghi tam học nữa, giới định tuệ nữa. Đó. Thì Phật Pháp Tăng, Phật Pháp Tăng và đó, thì thật ra là như vậy 6 loại nghi. Như vậy 6 loại nghi thôi, nó có 6 loại nghi chính thôi, quý vị nhớ được 6 loại nghi này là ok. Như vậy đó là chúng ta nhớ cái về cái nghi ha. Đấy, thì bây giờ chúng ta trở lại nè. Như vậy ở đây chúng ta tạm dừng ở đây để cho đỡ choáng. Thì bậc sơ quả Tu Đà Hoàn á là đoạn được 3 cái này đúng không ạ? Quý vị nhớ không? Đọc sơ quả Tu Đà Hoàn là đoạn được thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Vậy thì bậc sơ quả Tu Đà Hoàn á đoạn được bao nhiêu tâm trong 12 tâm này? Đấy, đó là sự khác biệt giữa một người Tu Đà Hoàn với một người thường. Đúng không ạ? Chúng ta có 12 tâm bất thiện. Vậy thì bậc Tu Đà Hoàn đã đoạn được bao nhiêu tâm bất thiện? Đó, từ đó mình mới biết là mình với Tu Đà Hoàn khác nhau chỗ nào. Được chưa? Chứ mà không mà mình không biết Tu Đà Hoàn với mình khác nhau thế nào, đâu biết được. Nhưng mà hôm nay tao học tới đây thì chúng ta sẽ biết được là chúng ta và Tu Đà Hoàn tuy là mặt đối mặt với nhau, tuy là chúng ta sống chung với họ, họ cũng giống mình, nhưng thực tế mình á, thì có 12 cái tâm bất thiện, còn họ thì không có đủ 12 tâm bất thiện, họ đã đoạn được một số. Thấy chưa? Cho nên là bắt đầu rồi, đáp án của đồng tu là 9 tâm. Đúng không? Tại vì sao? Thấy ở đây 4 tâm tham hợp tà kiến, rồi 4 tâm tham hợp tà kiến là 44 cộng 8. Rồi thêm cái tâm si nữa, hợp bài nghi nữa là thành 9, phải không? Đâu có phải đâu. Cái tâm tham này, 4 tâm tham hợp tà kiến, đây có 4 tâm tham hợp kiến, nó là 1 mà. Nó đều là 1, cho nên 4 với 4 này, nhưng mà nó là cũng là nó thôi. Tức là 8 tâm tham á, 8 tâm tham thì nó đoạn được 4 cái tâm tham này nè, đó, 2 tâm tham này bay nè, hợp tài kiến nè, 2 tâm tham này nữa là bay nữa nè, được chưa, là 4 rồi, cả 2 trường hợp đều như tâm tham hợp tài kiến, rồi, còn thêm tâm gì, tâm si, thêm sơn nè, bay được cái tâm si hợp bài nghi này, được chưa, đó, mình đánh vô, nếu mà quý vị học ở nhà, quý vị gạch vô, đây, Tu Đà Hoàn, hết cái này rồi, gạch bỏ, được chưa, gạch bỏ tâm này, rồi gạch bỏ cái tâm này, đó, gạch bỏ tâm này đó. Đấy, thì xong rồi, Tu Đà Hoàn họ còn mấy tâm? Như vậy Tu Đà Hoàn họ còn bỏ được 5, họ còn bao nhiêu tâm? Họ còn tới 7 tâm, nhưng mà đã hơn mình quá trời rồi, thấy chưa, thấy bữa nay biết tại sao Tu Đà Hoàn khác mình chưa? Đó, thì mình học như vậy mới hiểu được thì mới tu được. Chứ còn mình cũng cũng mình với Tu Đà Hoàn chả khác gì, không phải. Tu Đà Hoàn mà họ bớt rồi, họ bớt được tới 5 tâm trong 12 tâm, cho nên khả năng họ đọa đường ác có không? Không đọa được. Đấy, nó loại trừ được cái đó nên không đọa đường ác. Thấy chưa? Đấy, quý vị thấy rõ ràng còn 7 tâm bất thiện thôi. Đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu xét lên nữa, ở đây có lẽ là nên để cho quý vị xét thì hay hơn. Quý vị coi tiếp nha, tham dục nè, Thiền Trang nói tiếp rồi, bữa sau chúng ta sẽ trở lại để chúng ta coi như một bài tập đi. Quý vị sẽ tìm coi bậc nhị quả, bậc tam quả là họ còn bao nhiêu tâm bất thiện. À, ví dụ nhị quả là chỉ giảm thêm, giảm được tham dục, đúng không? Và sân là tâm thứ đây. Thì tâm tham dục này nó tham liên quan đến dục giới thô. Dục giới thô là sắc thọ, sắc thanh hương vị xúc pháp, xúc á, tức là ăn uống á, ngũ dục á. Thiền văn nó lộn, ngũ dục á là tài sắc danh thực thi á. Đó. Thì đó, tham này nó sẽ tham nó thuộc về tham này, còn tham kia là khác. À, và tham này á thì nó thuộc về nếu mà ở đây mình nói về kiết sử thì nó tham chung luôn, chung hết nha. Có thì cái này nó tham chung. Còn khi mà tu đạo hoàng á thì khi nào và tư đạo hàm thế nào thì quý vị sẽ tự xét đây, bữa hôm sau chúng ta sẽ trở lại. Tâm sân nó cũng liên quan đến ngũ dục thô mà nó sân. Đấy. Rồi bây giờ nếu mà đoạn được hết được hai cái này á thì tới ngũ hạ phần kiết sử đã hết, là đến tam quả na hàm rồi, đúng không ạ? Đó. Rồi tiếp theo thì thật ra cái sân này nó hết rồi, tới từ đây đó đi là sắc ái kiết nè. Sắc ái kiết là gì? Sắc ái kiết có nghĩa là mình thế nào quý vị? Nó cũng thuộc tham nhưng mà tham bi tế. Đã nói ái là tham, ái là tham nhưng mà tham bi tế. Cái tham này nó không thuộc về 12 tâm bất thiện ở dục giới mà chúng ta đang học, mà là sự tham bi tế thuộc tâm thiền, không đưa đến đọa lạc cảnh khổ. Có nghĩa là một gì ở đây nó đều thuộc về sắc giới rồi nha, sắc giới rồi, không thể nào đưa vào đọa vào cảnh khổ được, mà nó đây là nó, cho nên cái này nó là tham bi tế thôi. Quý vị tham cái hình sắc là thuộc về sắc giới, cho nên nó không thuộc vào 12 tâm bất thiện, mà cái này á nó thuộc về tâm thiền là tâm tốt đó quý vị nha. Cái này nó vẫn tốt á, nhưng mà nó tại vì sao tốt? Vì nó không đưa đến đọa lạc và cảnh khổ. Quý vị chứng thiền mà làm sao rõ được đó, quý vị hiểu không? Cho nên cái này sắc ái kiết này là không phải là tâm bất thiện nha. À, mà nó vẫn chưa giúp đưa đến giải thoát, cho nên A-la-hán đó, chưa thành A-la-hán cho nên vẫn tính là cái kiết sử thôi, nó trói buộc thôi. Tương tự như vậy, vô sắc ái kiết là cái niềm yêu thích, cái niềm vui, niềm ưa thích, tham á, nó tham bi tế thuộc về tâm thiền sắc giới, vô sắc giới, thì nó cũng không thuộc vào 12 tâm bất thiện của dục giới mà chúng ta đang học. À, vì nó cũng không đưa đến đọa lạc và cảnh khổ. Đó, quý vị thấy không ạ? À? Chúng ta học rõ ràng như vậy chứ nhiều khi mình không biết là mình nói đó cũng tham. Đúng rồi, tham nhưng mà tham vi tế, nó không phải tham của dục giới, tham dục giới đọa lạc, tham trên đó không nha. À, không phải như vậy. Rồi bây giờ chúng ta nghe tiếp nè, bây giờ tới ngã mạn nha. Nha, ngã mạn. Ngã mạn thì sao? Ngã mạn đây là thuộc so sánh, đúng không? Cái tâm này tam quả vẫn còn đó. Ngã mạn là gì? Bây giờ quý vị quên mất tiêu rồi. Bây giờ thường chúng ta học ngã mạn thì thật ra có ba cái loại so sánh, nhân cho ba thành chín. Tức là ba cái loại. Thứ nhất, so sánh thua. Thua là gì? Ví dụ mình thua người ta, mình so sánh là mình thua người ta. À, mình thua người ta mà mình so sánh là mình bằng người ta. Mình thua người ta mà mình cho là mình hơn người ta. Đó cũng được gọi ngã mạn, đúng không? Rồi so sánh bằng, tức là mình với người ta bằng nhau mà mình cho mình thua người ta, rồi mình cho mình bằng người ta, rồi mình cho rằng mình hơn người ta, được chưa? Thì cái đó là cũng so sánh, cũng thuộc về ngã mạn. Rồi trường hợp thứ ba, mình hơn người ta, mình hơn thiệt, nhưng mà mình cho là mình thua người ta, hoặc là mình cho mình bằng người ta, hoặc là mình cho mình hơn người ta, cũng là ngã mạn. Cho nên chính cái đó, trường hợp đó đều gọi là ngã mạn, và đó gọi là ngã mạn kiết. Khi còn so sánh như thế gọi là ngã mạn kiết, và như vậy tam quả na hàm vẫn còn so sánh. Tuy nhiên nó khác nhau. Khác nhau chỗ nào? Một vật thánh quả, cái ngã mạn này nó thuộc về nó có một cái, nó có chút gọi là mình á, mình hay nói ngã mạn mà cuối cùng mình không phân biệt ngã mạn giữa mình với thánh quả. Ở đây á, thánh quả khác mình. Chúng ta đó, chúng ta là phàm phu á, phàm phu thì người ta kho sánh và người ta có sự chấp ở trong đó, dính mắc. Ví dụ quý vị thấy cái người giàu hơn, quý vị giàu hơn người ta đó, thì quý vị thấy tự hào đúng không? Cái tự hào đó chính là cái so sánh mà gọi là ngã mạn. Còn bậc thánh á, bậc thánh á, thì cái bậc thánh mà ngài có, ngài có so sánh chứ, nhưng mà cái ngài thấy ờ thì tôi giàu hơn quý vị nghèo hơn tôi bình thường. Cái ngài chỉ so sánh là biết, tức là biết đúng như thật thôi à, chứ cái ngài không có so. Tôi tu ít phiền não hơn quý vị phiền não nhiều hơn tôi thì biết như vậy, nhưng mà cái đó biết thôi chứ nó không có có một cái tự hào vô đó. Còn cái tự hào là nó bắt đầu nó khởi tâm tiếp theo là tâm gì quý vị? Tâm tham. Tham đó, cái đó nó mới là vấn đề. Cho nên tam quả na hàm vẫn còn so sánh, nhưng cái so sánh cái ngài nó không, cái ngài hết tham rồi. Đấy, mà cái ngài tham nên không có tham mà có so sánh thôi. Đấy, cho nên bậc thánh nhân cũng biết chứ, bậc thánh nhân á là thật sự chúng ta phải hiểu sâu nữa. Thánh nhân cái ngài cũng phải biết ai hơn ai chứ, không biết không sao được. Nhưng các ngài không có cái sự, có sự gì, không có sự tự hào. À, quý vị nói tự hào tức là hơn người ta mới tự hào thôi. Đôi khi mình cũng tự hào vì mình ngang người ta chứ, đúng không? Rồi cũng đôi khi mình cũng tự hào vì mình tệ hơn người ta chứ, đúng không? Có những người tự hào, thầy thưa thầy, thầy giỏi quá à, con dở đó, đó, con dở hơn thầy, con tự hào, nó cũng tự hào đấy. Đấy vẫn là ngã mạn, mà ngã mạn nặng nữa, tổng tham đó. Quý vị tưởng là không có gì hết, tham đó. Hoặc là quý vị dùng dằn nói vậy nhưng mà khó chịu, sần đó. Cho nên nó khác nhau cái chỗ đó đó quý vị. Đấy, cho nên mình không học cái bi diệu pháp này mình không biết đâu. Mình học vô đây mình mới thấy rõ ràng ha. Như vậy đó ngã mạn này. Và cái ngã mạn này á, là không thuộc 12 tâm bất thiện nha. Mà sao? Mà đi kèm với 4 tâm tham đi tà kiến. Như vậy mà đi kèm thôi. Tức là cái ngã mạn mà ngã mạn bậc A-la-hán ở trên á, là không có thuộc về tâm bất thiện đâu. Nhưng mà còn nếu mà ngã mạn ở dưới á, thật ra nó có hai trường hợp ở đây á. Nó có phải nói được cái ngã mạn mà ngã mạn rốt ráo á, ở trên á là không thuộc 12 tâm bất thiện, nhưng mà còn cái này á, là nó thuộc về cái tâm, nó đi kèm, tức là thông thường mình nó sinh á, với tâm 4 tâm tham ly đà kiến, tức là mình không thấy thật cái bản thân mình cho nên nó sinh theo à, ngã mạn. Thì cái này mình cứ hiểu là thật ra nó sinh theo cái ngã mạn này, nó sinh cùng với cái tâm tham ly đà kiến, tức là cái ngã mạn này không phải là tâm, mà nó chỉ là tâm sở thôi. Tâm sở, cái này không phải là tâm nha, cái này phải nói là tâm sở đi kèm. Ở đây mình xóa cái dòng này đi cho rõ hơn à, là tâm sở đi kèm. Vậy để ý vậy cho nó rõ, tâm sở đi kèm với tâm sở kiến trong cái trường hợp, có một trường hợp thôi. Còn cái trường hợp thứ hai á, là nó, trường hợp hai là cái trường hợp không thuộc cái dòng này đó. Khi mà lên nó sắc giới rồi thì không thuộc bất thiện nữa nha, nó vẫn còn có ngã mạn tâm sở đó, nhưng mà nó thuộc tâm thiện đó rồi à. Cho nên nhiều khi ở đây cũng không có nói rõ, nhưng mà mình chỉ cần hiểu vậy đó, hiểu vậy thôi, chứ bây giờ viết nữa thì nó cũng không có đủ. Thì quý vị hiểu, tại vì lên rồi nhiều khi người ta tính tam quả na hàm rồi, người ta lên chỗ thiền rồi thì lúc đó người ta cũng còn so sánh mà, so sánh thì đâu phải bất thiện đâu. Nhưng mà có khi nó cũng vẫn là bất thiện, khi mình ở dưới này nè, mình là cái tâm ở dưới này nè, mà là cái phàm phu á, phàm phu là ở đoạn này, là nó sẽ đi kèm với 4 tâm tham ly tà kiến. Tại sao ly tà kiến? Tại vì nó không nhận thức rõ được cái sự thật, cho nên nó rớt vào tà kiến. Ok, đó. Còn nếu nếu mà rớt vào tà kiến, còn cái này ly tà kiến là gì? Là bắt đầu quý vị đã có sự so sánh tốt hơn rồi. Cho nên nó mới xét vào cái sự này. Thì nói tóm lại cái này á, thì chúng ta ghi cái kiểu gì nó cũng không có chuẩn lắm. Cho nên là thiền trang tạm xóa. À, ghi cái kiểu gì cũng không chuẩn nên để đó. Và thứ chính là phóng vật hay trạo cử kiết. Thì nó thuộc về tâm si. Nha. Nó thuộc si. Tâm si phóng vật và nhiều tâm khác. Thật ra nó nhiều tâm khác. Nó cũng phức tạp giống như trên. Cho nên để tạm vậy. Tức là khi ở phục dục giới thì nó sẽ là tâm si. nhưng mà nó lên nó không phải dục giới nữa rồi thì đâu có thể nói tâm si được, đúng chưa? Không phải, thì chúng ta đang học 12 tâm bất thiện cơ mà, ở dục giới thôi mà. Rồi vô minh kiết á, thì cái này nó cũng thuộc si, nhưng mà nó gắn mạnh với hai tâm si, nhưng gián tiếp có mặt, nó chỉ gián tiếp thôi, gián tiếp có mặt trong tất cả các tâm bất thiện. Có nghĩa là nó lúc nào nó cũng có cái tâm sở này, nó thật ra là tâm sở si nha, tâm sở si. Thì đây là nói sơ qua thôi, chứ cái này ngôn ngữ cũng không diễn tả hết được. Chúng ta sẽ học kỹ lại cái phần này ở một cái bài khác, ở cái bài sau này chúng ta sẽ xét lại khi chúng ta học hết rồi, học hết tất cả các tâm nha. Bữa nay chúng ta mới học 12 tâm cho nên giới thiệu thôi. Thì ở đây Tiền Trang có chốt lại nè: bậc sơ quả tu đà hoàng đoạn được ba kiết sử, thân kiến, giới kính thủ, nghi, tức là đoạn được năm tâm bất thiện gồm bốn tâm tham hợp tà kiến và một tâm si hợp hoài nghi. Đó, thì quý vị thấy không ạ? Tu đà hoàng khác mình, người ta không đọa được ba đền ác tại vì người ta đã bỏ được năm tâm bất thiện nha. Đó, thì cái đấy. Còn ở đây sắc ái kiết, vô sắc ái kiết là sự dính mắc vào các tầng thiền ở sắc giới hoặc cảnh vô sắc giới. Đó. Còn vô minh á, nằm sâu trong mọi tâm bất thiện, tuy chỉ có mặt rõ trong hai tâm si nhưng luôn gián tiếp hiện diện trong mọi tâm bất thiện. Cho nên cái vô minh này nó là một tâm sở mà, nó nằm luôn trong 12 tâm bất thiện. Ở đây có một cái lưu ý nè, lưu ý này quan trọng. Là hai tâm sở tà kiến và ngã mạn không thể đồng sinh, tức là đi cùng nhau. Vì sao? Ở đây á, ngã mạn và tà kiến nha, không bao giờ đi chung nha. Vì khi tâm khởi tà kiến, tâm ấy hướng đến sự chấp chặt quan điểm sai, không quan tâm đến tự cao hay thấp. Đó, tức là quý vị đang bây giờ, quý vị khởi lên tà kiến thì quý vị đã chấp chặt vào cái quan điểm đó rồi. Và như vậy nó đâu có so sánh nữa đâu, tới cao hay thấp nữa. Nó đang chấp vào đó cho nên nó không có thể nào mà có cái ngã mạn được. Còn khi khởi tâm ngã mạn á, khi tâm mà khởi lên ngã mạn á thì tâm ấy hướng về sự so sánh hơn kém bằng á, nên không bám chắc vào cái lý thuyết đúng sai nữa. Đó, thì cái lúc đó nó đang, tức là cái trạng thái tâm nó nhanh lắm, hoặc là nó đang chấp vào cái này hoặc nó chấp vào kia, được chưa? Nó chấp vào cái này nó hướng tới so sánh thì nó không có chấp vào cái kia được, mà nó chấp vào cái này quan điểm sai thì nó không thể nào mà so sánh được. Đó. Nếu hai tâm sở này cùng khởi thì tâm ấy vừa bám chặt quan kiến, tức là cái quan điểm sai lầm á, vừa so sánh kiêu mạn sẽ mâu thuẫn không thể ổn định, tức là cái tâm đó nó không có thể ổn định, tức là cái sự nhất hành nó không thể xảy ra được. Quý vị hiểu không? Trong cái tâm sở đó có một cái tâm sở là nhất hành á, nhất hành là gọi là mình có, nó phải ổn định á, nó có chút định á, thì nó không có thể nào duy trì được hai trạng thái đó cùng lúc được. Bị sát na tâm đó, mỗi sát na tâm nó nhanh lắm. Mặc dù trong thực tế thì mình thấy ủa vừa ngã mạng vừa tà kiến mà. Ví dụ như ông chồng ông ngã mà ông tà kiến rồi ông nghĩ ông hơn mình mà, đúng không? Nhưng mà không phải như vậy. Đó. Thì cho nên vi diệu pháp xác định là tà kiến và ngã mạn không thể đồng sinh cùng trong cùng một sát na tâm. Nhớ là không cùng trong một sát na tâm nha. Còn thực tế thì sao? Thực tế thì đây, chúng ta đưa ví dụ luôn. Ví dụ một người cảm thấy tự hào mình giỏi khoa học, thông minh hơn người khác nên không tin Phật pháp, thì người đó là có tâm gì? À, quý vị thử xem ví dụ này, quý vị thấy rồi. Một người nha, họ cảm thấy tự hào và mình giỏi khoa học, tôi thông minh hơn người khác, và họ cho nên họ không tin Phật pháp, thì người ta có tâm gì? Bây giờ trong mình chỉ học 12 tâm đó thôi, cho quý vị 12 tâm đó, thì hoặc là quý vị cứ học cái kiến thức đó, quý vị muốn viết cái tâm gì cũng được. Nha, bây giờ đây là một tình huống rất thực tế là ở nhà quý vị đúng không? Có thường bà vợ thì bị ông chồng nói là mê tín. À, vì ông chồng ông không giỏi, ông thông minh, ông tự ông cho ông giỏi rồi ông tự thì giỏi khoa học, ông biết nhiều, ông thông minh hơn bà vợ. Rồi ông nói cho nên bà vợ học Phật pháp ông không tin. Thì đó, vậy giờ ông có tâm gì? À, thì chúng ta coi thử cái tâm như thế nào, nếu mà quý vị phân tích đúng được quý vị giỏi luôn. nha. Thì đáp án đây thì Trang làm sẵn đáp án rồi, chúng ta coi thử đáp án từ từ đi ha, từng chút đi. Đó, bây giờ đáp án có hai là tầm nha, đáp án tới hai tầm lận đó, quý vị thấy coi hai tầm gì, hai tầm luôn, cho quý vị là hai tầm chứ không phải một tầm. Vì sao? Vì chúng ta đang phân tích đây nè, tự hào. Tự hào là gì đó? Tự hào rồi thông minh hơn người khác. Thì cái này nó chắc là thông minh cho có so sánh là ngã mạn rồi. Đó, quý vị đồng tu nào đó nói tâm mạn ngạn đúng rồi. Nhưng mà không tin Phật pháp này là tâm gì? À, thì cái đó chúng ta xem đó, luôn nha. Rồi, đáp án nè. Một là tâm tự cao ngã mạn, thì cái tâm đây là chính là tâm ly, tâm tham ly tà kiến rời đó, kèm ngã mạn à, tức là nó là tâm ly tà kiến. Nhưng mà tâm bám chấp vào quan điểm phủ nhận Phật thì cái tâm này là gì à, là tâm tham có tà kiến đó. Cho nên cái này nó cái ngã mạn thật ra nó chỉ là kèm thôi, thật ra nó là tâm tham, thế nó kèm theo thôi, cái ngã mạn nó không có kèm thôi. À, thì ở đây á, nhiều người sẽ không có hiểu rõ lắm, thì chúng ta coi cái lộ trình tâm này nó từng rõ hơn nha. Đây chúng ta coi cái lộ trình tâm này, Thiên Trang làm luôn cái lộ trình tâm nha. Đầu tiên à, bản tóm lược lộ trình từng sát na tâm của người đó, chúng ta coi có những giai đoạn như sao. Đây cũng hơi tóm tắt á. Thứ nhất là giai đoạn nè, thứ hai là lộ trình tâm nè, thứ ba là cảnh nè, thứ tư là sát na tâm nè, thứ năm là tâm cụ thể, và thứ sáu là giải thích. Cái giai đoạn thứ nhất là ngã mạn khởi lên trước đúng không? Người ta cho có quan điểm là mình tự hào nè, giỏi khoa học, thông minh hơn người khác nè, đó là ngã mạn trước đó. Cái giai đoạn thứ nhất là ngã mạn đó. Rồi, thì khi đó là lộ trình tâm á, thì bắt đầu từ đâu? Từ cái ý môn, tức là bằng cái cửa ý. Cửa ý nó bắt đầu, ý môn tức là cửa ý. Từ khi người ta nghĩ, suy nghĩ mà, đâu có cảnh gì đâu, đâu có mắt thấy gì đâu, đâu có tai nghe gì đâu. Quý vị hiểu không? Không có mắt thấy tai nghe gọi là ý môn. Còn nếu mà tai nghe thì gọi là nhĩ môn. Còn nếu mà từ mắt thấy thì gọi là nhãn môn. Đó, chúng ta tập quen vậy là dần dần chúng ta sẽ quen với cái lộ trình tâm. Thì cảnh á, là cảnh của ý, cho nên gọi là ý cảnh. Đó, là gì? Ý nghĩ tự cao, tự hào bản thân. Đó là cái ý nghĩ ngã mạn á, nó là cảnh. Thì cái sát na đó là sát na thứ nhất. Rồi, khi đó cái tâm của họ là thật ra là tâm tham, ly tà kiến kèm ngã mạn, tức là kèm cái tâm sở ngã mạn đâu đó. Rồi, tới bước đầu thì nó đâu có suy xét là, gọi là về cái suy xét về nhân quả, nghiệp báo gì đâu, cho nên nó ly tà kiến rồi vậy, hiểu không? Đây là trường hợp hôm bữa mình lấy ví dụ rồi. Giải thích nè, người tự cao, tự hào về sự thông minh, cho rằng mình giỏi hơn người khác, thì cái đó là ngã mạn, đó là tâm sở ngã mạn. Nhưng cái tâm á, là tâm tham, nha, tâm tham, bởi vì họ cảm thấy vui mà, họ cũng đang là tự hào mà, vui là thọ hỷ đó, thọ hỷ là tham. Rồi tại vì họ đang như vậy thì đâu có nghĩ gì cái đó, về nhân quả gì đâu, cho nên ly tà kiến. Đó. Còn cái ngã mạn này là kèm theo thôi. Tiếp theo, sát na thứ 2 đến 16, tại vì chúng ta có học bữa là 17 sát na tâm á, thì vẫn là ý môn, không có cảnh mới, chỉ duy trì trạng thái ngã mạn cũ và thêm cái tâm hộ kiếp nữa, thì giống như hôm bữa chúng ta cái tâm này sát rồi. Thì như vậy các tâm hộ kiếp sau lộ trình tâm ngã mạn đó vân vân thì nó duy trì thế cảnh thôi. Đây là cái giải thích là cái khoảng nghỉ tâm, tâm hộ kiếp duy trì trạng thái cũ không cảnh mới. Đó, cho nên thực tế là thật ra người ta trải qua nguyên 17 sát na tâm rồi đúng không? Quý vị thấy không ạ? Đó, học rõ ràng như vậy nó thật ra nó trải ra 17 sát na tâm. Rồi, đó là giai đoạn 1. Giai đoạn 2 á, là bắt đầu nó trở về cái tâm hộ kiếp trước khi người ta chuyển qua cái tâm gì đó, cái tâm cho là phủ nhận Phật pháp gì đó. Đó, thật ra là mình tưởng là nó vèo một cái là nó tới luôn, người ta vừa khởi xong rồi người ta nghĩ luôn cái kia, nhưng không phải, thực tế là nó có một khoảng ở giữa gọi là dòng tâm hộ kiếp chạy vô. Đấy, thì chúng ta học chúng ta thấy rõ ràng là cái giai đoạn thứ hai là tâm hộ kiếp cái tâm hộ kiếp này là đây đấy, lộ trình tâm, tâm hộ kiếp là ba vanga đó. Thì chúng ta thấy cảnh nghiệp, bây giờ là cảnh nghiệp quá khứ trong tâm hộ kiếp, tức là bây giờ nó trở về cảnh nghiệp quá khứ trong tâm hộ kiếp, tức là nó trở lại với cái dòng tâm hộ kiếp đây, nghiệp này, nghiệp đời này mình thế nào đó, đầu thai như thế nào đó, thì cái tâm đầu thai đó nó trở thành tâm hộ kiếp, nó trở lại, nó nhớ lại cho mình, nó duy trì cho mình, ví dụ mình là bị nạn người thế nào, vân vân thế nào đó, thật ra là cái tâm nó duy trì, chứ không có tâm đầu thai đó là nó không đúng quy luật, quý vị hiểu không? À, ví dụ như bây giờ mình là người nữ đúng không, mình đầu thai mình thành người nữ nè, rồi thế này kia tính tình rồi vân vân á, thì cái cảnh nghiệp, rồi cái nghiệp mình là nghiệp gì, nghiệp đời trước đi đầu thai với cái tâm gọi là tâm thọ hỷ, cho nên đời này mình vui ha, à, mình hay vui. Còn cái người kia đầu thai với cái tâm thọ ưu cho lúc nào khó chịu đấy, người kia là đầu thai với cái tâm nghiệp mà tâm quả mà tâm tái tục đó, bằng cái tâm thọ xả thì nó cứ trầm trầm đó. Đó là cảnh nghiệp hộ kiếp á, đó, quá khứ nó hiện ra chỗ này đó, nó hoạt động đó, nó ngầm ở trong đó. Thì sát na này á, nó một sát na tâm, nó trở về sát na 17 đến 34, tức là thật ra là cũng 1 đến 17 nữa đó, nó cũng vậy. À, các tâm hộ kiếp thuần túy không có cảnh mới. Và giải thích là dòng tâm hộ kiếp trôi chảy không nhận cảnh mới, chỉ có cảnh nghiệp quá khứ vị tế. Đó, thì cái này nó là như vậy. Rồi bây giờ giai đoạn thứ 3 là khởi tà kiến sau. Tà kiến khởi lên sau thì cũng là cảnh ý thôi, từ ý môn, tại vì họ đâu có thấy gì đâu, họ toàn trong suy nghĩ của họ không à. Lúc đó đâu có thấy gì đâu, toàn cảnh không à, mà mình tưởng. Cho nên đứng đó, mình đứng trước mặt họ, họ cũng chẳng có thấy mình nữa. Trong cái tích tắc đó đó, sát na tâm, mấy bao nhiêu sát na tâm đó, thật ra là họ không thấy gì đâu, họ đang sống trong cái suy nghĩ trong họ đó. Cho nên con ruồi nó bay qua cũng không thấy nữa, quý vị hiểu không? Kiểu vậy đó, rồi chúng ta thấy rõ ràng cái đó, học phân tích kỹ như vậy đó. Rồi thì cảnh vẫn là ý môn, cảnh là cảnh của ý, tức là quan điểm phủ nhận Phật pháp, đây là tà kiến đúng không? Thì sát na năm na tâm đầu tiên là sát na tâm thứ 35, à, tức là tiếp theo cái trên kia. Và lúc này là tâm gì? Tâm tham và hợp tà kiến, à, khởi niệm phủ nhận Phật pháp, cho là Phật pháp là mê tín, tà kiến, à, tâm tham. Rồi đây chúng ta nói tắt thôi ha, bữa hình như có ví dụ giống vậy rồi, quý vị có thể coi kỹ lại. Và cuối tiếp theo đó là ý môn, nó tiếp tục nó làm một cái vòng nữa, 16 sát na nữa, đó là không có cảnh mới, duy trì trạng thái sau khi tà kiến là chỉ có hộ kiếp thôi. Thì sát na thứ 36 đến 50, các tâm hộ kiếp sau lộ trình tâm tà kiến, và tiếp tục như vậy, duy trì trạng thái nghỉ. Cho nên thực tế là luôn luôn á, quý vị thấy nó cứ xen cái tâm hộ kiếp vào, đúng không? Cái lộ trình tâm á, nó xen vào liên tục. Chính vì vậy cho nên chúng ta bị nghiệp nó dẫn. Quý vị hiểu không? Cái nguyên nhân á, tại sao có những người họ có tập khí tính tình như thế này thế kia. Tại sao có người khó chịu? Tại sao có người lúc nào cũng cười, vui? Tại sao có người lúc nào cũng trầm ngâm, im im đó? Cái kiểu vậy là do chúng ta đầu thai bằng cái tâm nào? Thì cái tâm nó sau khi một cái sát na đầu thai xong, nó trở thành cái tâm hộ kiếp, và cứ nó cứ chèn vô vậy, và cái nó cứ tác động như giữa chừng, và chính cái tác động giữa chừng nó khiến nó tạo cái trạng thái của mình. Cho nên cái người nào mà đời trước mà vô tình hay là thế nào đó mà đều đầu thai bằng cái tâm thọ hỷ vui vẻ thì ngon lành, lúc nào cũng cười vui vân vân, à, vui nhiều hơn. Tại vì thường là nếu không có cảnh thì nó trả về cái trạng thái đó mà. Cái tâm hộ kiếp là tâm đó. Đấy. Còn cái người mà thọ ưu á, đầu thai bằng tâm sân á, thọ ưu đó, thì cái tâm đó thì chắc chắn là khổ rồi, đúng không? Cái nhăn nhăn mặt suốt, đúng không? Cứ trả về là nó cái tâm hộ kiếp đó nó hoạt động rồi. Rồi cái người mà cái tâm mà cứ thọ xả là trơ trơ, làm gì sợ trơ, cho nên nó cũng trầm ngâm, cứ trả về là trầm ngâm nếu không có cảnh đó, quý vị hiểu không? Không có cảnh là nó không có cảnh ý, không có cảnh gì nó trả về là nó thường nó hết dư âm rồi là nó trở về cái tâm đó. Đó, cho nên chính vì vậy Tu á, tại sao chúng ta tu nó khác nhau nhiều, không ai giống ai nha. Vì cái thật sự mình học hết rồi tâm này rồi, mình sẽ hiểu rõ ràng là chúng sanh nó vô vàn nghiệp khác nhau, không ai giống ai, đừng mong người ta giống mình, khó lắm ha. Cái đó là khó đấy, thì chúng ta hiểu rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái lộ trình tử. Hôm nay giới thiệu cho quý vị, đây là lộ trình tử. Chúng ta sẽ đưa ra một ví dụ, đó là ví dụ người sắp chết còn nghe được rõ ràng lời nói nghịch ý của người con, và sau do đó họ khởi tâm sân hận với đầy đủ sát na tiếp nhận và suy xét. Thì đây là lộ trình nhĩ môn cận tử, đã viết theo tiếng này. Thì Trang đưa ra một cái trường hợp này rất là thực tế. Đó, thì đây trường hợp thực tế, quý vị chắc chắn có thể chúng ta chứng kiến những trường hợp này. Tức là một người họ sắp chết, căn của họ vẫn còn sáng suốt lắm, họ nghe được. Thì đứa con nó nói lời nghịch ý. Ví dụ như mình, những đồng tu tịnh độ đó, tu tịnh độ mà lúc đó muốn mời ban trợ niệm thì đang ngáp ngáp rồi, nói con ơi con kêu dùng cái gì đó, cô chú nào đó tới ban hộ niệm gì tới, mình nói cái hộ niệm cái gì vân vân, nó nói như vậy thì nghịch ý, và lúc đó khởi lên sân hận và xui là chết luôn đó, chết luôn. Thì lúc đó không kịp gì hết để chết luôn, thì cái tâm như thế nào, lộ trình tâm như thế nào, thì chúng ta hãy khám phá lộ trình đó ha. Ở đây chúng ta đưa ra ví dụ trước rồi chúng ta sẽ xét sau, giới thiệu thôi, mang tính giới thiệu nha. Mời quý vị xem màn hình. Thì đây, đầu tiên chúng ta sẽ cái bảng đầu tiên, cái cột đầu tiên là sát na tâm, thứ hai là loại tâm, thì ở đây viết theo chữ Pali luôn cho nó rõ luôn nha. Rồi giải thích, và chúng ta xác định nơi tâm đó là thiện hay bất thiện. Rất hay ha. Một sát na tâm đầu tiên là tâm hộ kiếp cuối cùng. Đây, cái tâm hộ kiếp nó vẫn hoạt động nha. Đó. Thì cái tâm hộ kiếp cuối cùng duy trì mạng sống trước khi bị cảnh âm thanh tác động. Đó, thì thông thường cứ không có gì thì cái tâm hộ kiếp lúc nào nó chạy vô hết á. Đó, thì cái tâm này là tâm này thật ra là tâm quả, tại vì nó là quả của đời trước. Quý vị hiểu không? Cho nên gọi là tâm quả, nó không phải tâm nhân. Cái tâm mà mình tạo ra cái quả thì gọi là tâm nhân, còn đây là tâm này nó là kết quả của đời trước rồi. Nó đầu thai rồi, bây giờ nó đi theo mình cả cuộc đời. Cho nên cái tâm này gọi là tâm quả. Và cái tâm này lúc này nó không có cái tạo ra nghiệp gì, cho nên gọi là trung tính. Nha. Trung tính. Đó, thì quý vị làm quen, đầu tiên sát na đầu tiên. Tiếp theo, vẫn là tâm hộ kiếp, nhưng bây giờ nó dao động. Gọi là dao động hộ kiếp. Đó, cái chữ Bali này luôn đó, quý vị có thể đọc nha. Thì giải thích là gì? Hộ kiếp bị dao động bởi âm thanh lời nói nghịch ý bên ngoài, tức là đứa con trai bây giờ nó nói rồi thì bắt đầu nó nói, thì tức là nó chú ý đến cái tiếng nói nó lọt vào, thì đang sống đang nghe tự nhiên cái bình thường, cái tự nhiên nghe tiếng âm thanh của con trai nó nói đừng hồ niệm, không cần hồ niệm gì đó, thì thật ra lúc đó nghe thôi, nó cũng chưa có suy xét gì hết á, thì cái tâm đó, tâm nghe đó nó vẫn là trung tính, nó vẫn là tâm quả của tâm hộ kiếp thôi nha. Tức là tâm quả trong cái tâm hộ kiếp này. Rồi tiếp theo nè, nó mới đầu mới dứt dòng hay là cắt dòng á, cắt cái hộ kiếp là cái tâm thứ ba, sát na tâm thứ ba là cắt hộ kiếp, chuẩn bị khởi lộ trình tâm mới do âm thanh tác động đó. Thì lúc đó nó mới bắt đầu, thì này vẫn là cái tâm hộ kiếp lúc nào cũng trung tính hết, và đây là tâm quả, cho nên bữa sau mình học là tâm nhân và tâm quả đó. Cái tâm 12, cái tâm bất thiện nó thuộc về tâm nhân đó quý vị. Đấy, nó thuộc về tâm nhân, còn đây là tâm quả. Vì nó ra quả rồi chứ nó đâu phải là nhân đâu, quả được đời trước mà. Đời thứ tư. Bây giờ bắt đầu cái tai nghe tiếng nè, bắt đầu từ đây mới nghe nè. Là cái tâm gọi là hướng tâm nhĩ môn, tức là cái tâm hướng về cái cửa ý, cái cửa của tai. Là tâm hướng nhĩ môn, nó hướng đến âm thanh ấy, chỉ đơn thuần là hướng tâm, chưa khởi sân, tại vì nó chưa biết cái tâm, cái âm thanh nó âm thanh gì. Hiểu chưa? Ba cái này là nó chuẩn bị thôi, còn cái này nó bắt đầu vô nè, thì bắt đầu nghe âm thanh. Thì thật ra mới đầu nghe âm thanh thì quý vị cũng chưa biết cái âm thanh đó là thế nào, cho nên nó vẫn là trung tính thôi, nó chưa có thiện hay bất thiện gì hết. chưa khởi sanh. Tiếp theo nó nghe rồi, nó bắt đầu hướng về rồi, sau đó nó mới tiếp nhận, đúng không? Chứ không phải nó nghe liền được đâu, nó phải hướng về rồi nó tiếp nhận. Thì cái tâm sát na tâm thứ năm là tiếp nhận âm thanh, chỉ nhận cảnh chưa tạo nghiệp, tức là nó tiếp nhận âm thanh, à nghe chạy cái lời nói vô, thì cái tâm này vẫn là tâm trung tính, mang tính cái tính thiện ác là vẫn là trung tính. Rồi bắt đầu nó mới suy xét, tức là giải mã coi cái tiếng nói đó là tiếng nói gì chứ, quý vị hiểu không? Nó phải suy xét, phải qua cái suy xét. Thì cái tâm suy xét âm thanh ấy, đánh giá nội dung vẫn chưa tạo nghiệp, thì nó mới đánh giá nội dung là à, lúc đó nó mới biết là cái tiếng của thằng con trai và cái tiếng nói đó nó không đồng ý về cái nội dung của mình yêu cầu hộ niệm các hạn đó. Thì như vậy thì mới bắt đầu đưa, nó mới đưa ra quyết định. Thì sát na tâm tiếp theo, sát na tâm thứ bảy, nó mới đưa ra quyết định. Tâm quyết định phản ứng với âm thanh nghiêng về sân hận nhưng chưa trực tiếp tạo nghiệp, đó là đang nghiêng về cái hướng sân lên đó. Thì cái tâm này nó mới đưa ra quyết định thôi, chứ chưa có quyết định, cho nên là vẫn là đang nghiêng thôi, nên là vẫn là trung tính. Rồi cái đây nè, quan trọng tạo nghiệp là năm cái sát na tâm này nè, năm sát na tâm này là cái đặc tốc hành này, à, hay tốc hành để tạo nghiệp 1, 2, 3, 4, 5 nè đó. Thì bắt đầu tác nghiệp nè, tâm tốc hành đầu tiên lúc này mới thật sự khởi tâm sân mạnh mẽ, bắt đầu tạo nghiệp bất thiện. Cho nên lúc này là nghiệp bất thiện trong 12 tâm, thì đây là tâm sân, tâm sân ở dục dở đó, hiểu chưa? Rồi tiếp tục tâm tiếp theo thì lần hai thì tân sân tiếp tục oán hận bực tức gia tăng, thì nó bắt đầu tăng thêm. Mới đầu nó khởi động thôi, nó đề ba nó nổ máy thôi, bây giờ nó tăng lên sân mạnh hơn. Rồi tiếp tục sân hơn nữa thì cái sát na tâm tiếp theo đó, lần ba thì lúc này là nó tiếp tục mạnh, đầy căm giận đó, là tâm thiện bất thiện đó mạnh nữa, sân nữa. Rồi tiếp tục nữa lần tư thì mình nên đạt đỉnh luôn, dồn nén sân giận hận dữ dội. Quý vị thấy không, cái việc sân nó đâu phải đơn giản đâu, nó phải từ từ rồi nó dạ chạy lên tới cùng luôn. Rồi bất thiện mạnh thứ năm, rồi tâm sân cực mạnh in sâu vào dòng nghiệp, tạo nghiệp nặng nhất. Đó, cho nên là bây giờ nó quất thêm ở đây mới nghiệp mạnh nè, nên sân nó quất cho 4-5 cái tâm sân. Rồi tới tâm thứ 13 nó mới là quan sát dư âm thôi. Thì lúc này tâm nó quan sát cái dư âm cảnh âm thanh ấy, vẫn còn dư âm chấn, dư chấn trong sân hận trong tâm. Thật ra lúc này nó chỉ quan sát thôi, cái nó hết sân rồi, nó trở về trung tính. Đó, rồi cuối cùng là chết. Lúc này chết. Thì cái tâm hộ kiếp nó biến thành tâm chết luôn, thì nó chết. Thì chết lúc này là mới khởi tâm tử lên. À, tâm tử khởi và chấm dứt mạng sống, là tâm quả bất thiện về này. Tại vì sao? Vì nó sân nó kéo cái bất thiện thôi, không có sân, không có tạo nghiệp, mà chỉ mang quả nghiệp cũ. Tức là cái tâm này thật ra là quý vị đã mang cái tâm quả để đi đầu thai, và để nó tiếp tục đi đầu thai cái món mới, thì cái tâm quả này là tâm quả bất thiện. Tuy nó trung tính, nó là xả thọ, nhưng mà nó là kết quả của thằng trên, cho nên nó bất thiện và đọa lạc. Thì Đức Phật nói nếu mà tâm thân như vậy thì đọa tùy vào nghiệp mà đọa, thường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó. Cho nên là đọa thân như vậy là đọa nha, thường là đọa thôi, cho nên là khổ à. Thì chúng ta thấy rõ ràng đó. Cho nên là quý vị thấy quan trọng không, tu là làm sao kiểm soát tâm nghiệp đó. Chứ mà ở đó mà kêu thôi từ từ đó, tôi sân chút rồi tôi suy nghĩ, tôi suy nghĩ rồi tôi bắt đầu tôi tí niệm xứ, tôi quán kịp không, quán kịp không, ủa đâu quán kịp đâu, sân rồi. Cho nên không có cái tâm thiền á, cái tâm thiền chỉ á, hoặc là không có định lực á, không quán sát không kịp, nó sân cá đúng xui nó chết luôn rồi. Còn nếu mà hên á, sân xong rồi không được, vẫn chưa chết mà không sao, rồi để tôi suy xét lại, không nên sân rồi đọa lạc. Thì cái may lúc đó là trở lại bình thường rồi, cái tâm vừa sợ xả đó, bình thường 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 chút đó, thì đầu thai chết thì hên ha. Đó, cho nên là cái tại sao luôn lâm chung nguy hiểm như vậy, mà người mà thường lâm chung thần thức hôn mê nữa thì sao, hay là lúc đó sân nhiều quá thì sao. Cho nên hàng ngày mà mình tu á, mình không kiểm soát được tâm á, mà đến lúc chết á, mà gọi là kiểm soát được tâm mà niệm Phật vãng sanh tịnh độ đó, là chuyện hơi khó đó. Rất khó người khác, khó lắm. Thì đó là trường hợp, thì nhân lấy một cái trường hợp rõ ràng là trường hợp theo cái kiểu gọi là sống mà lúc đó cả căn nó còn rõ. Ở đây lấy căn tài. Bây giờ Tiên Giang lấy thêm một ví dụ nữa, cũng lộ trình tử nhưng mà chết một cách mê mờ, tức là không nghe gì, mắt tai không nghe gì hết, như trong kinh Địa Tạng đó đó, mắt tai gì đó không còn biết gì, các giác quan không hoạt động đó. Thì bây giờ họ chỉ ôm ấp cái cảnh trong tâm thôi, thì cái chết đó như thế nào theo lộ trình tử này à, chúng ta giới thiệu luôn. Đây, bây giờ giới thiệu ví dụ thứ hai là bản chi tiết lộ trình tâm tử cho trường hợp một người tuy các căn không hoạt động nữa, không nghe, không thấy, không biết bên ngoài, tức là không nghe, không thấy, không ngửi mùi hương gì hết, nhưng trong tâm họ khởi lên ấn tượng sâu đậm về Phật Pháp, nhờ đó họ tái sinh vào cảnh lành. Đây, mình lấy trường hợp đây là trường hợp người tu tập ghê gớm đây, tức là tu giỏi lắm, cho nên dù các căn đã không còn à, tức là cái tai mà không nghe gì hết, mắt không có thấy gì hết, mũi không ngửi mùi hương gì hết, thân cũng dường như không biết gì luôn, mê rồi. Người ta thì thấy bên ngoài mình mê rồi, nhưng mà người đó họ có công phu sâu, họ vẫn khởi lên ấn tượng sâu đậm về Phật Pháp, nhờ đó họ tái sanh vào cái lành. Nếu tu niệm Phật, giáng sanh tịnh độ, đúng chưa? Đấy, bây giờ coi thử coi, có trường hợp này rất khó, nhưng mà có đó, với coi thử tình như vậy lỗ trình tâm như thế nào. Chúng ta cũng giống như trên, gồm có sát na tâm là cột thứ nhất, tâm là cột thứ hai, giải thích chi tiết là cột thứ ba, tâm bất thiện hay là thiện là thứ tư. Thì thứ nhất, sát na tâm thứ nhất là vẫn là tâm hộ kiếp. À, tâm hộ kiếp cuối cùng duy trì mạng sống trong vô thức, không biết cảnh bên ngoài, thì cái lúc nào cũng vậy. Cái này là tâm quả và nó mang tính chất trung tính. Sát na tâm thứ hai là tâm dao động hộ kiếp. Thì nó hộ kiếp dao động bởi ấn tượng sâu đậm về Phật Pháp trong tiềm thức, tức là nó nhớ ra đó. Thì cái này cũng vẫn là trung tính, mang tính chất trung tính và là tâm quả. Chắc là tâm thứ ba là tâm cắt cái dòng hộ kiếp đó, cắt cái dòng đó. Thì các hộ kiếp sẵn sàng khởi lộ trình tâm tử dựa vào ấn tượng Phật Pháp ấy, thì cũng vẫn mang tính trung tính thôi, và nó là tâm quả vì tâm hộ kiếp mà. Rồi bây giờ nó bắt đầu cái phải hướng cái hướng tâm về đâu, đó gọi là cái gọi là khai ý môn á, gọi là hướng ý môn. Tâm ý môn tức là cửa ý, tại vì ở đâu trong cái sáu căn á thì bây giờ chỉ còn ý hoạt động thôi, chứ mấy cái căn kia nó hết hoạt động rồi. Đúng chưa? Hết hoạt động rồi. Thì nó hướng về ấn tượng về Phật Pháp, khởi lên sự chú ý mạnh mẽ tới cảnh thiện đấy. Và tâm này vẫn là trung tính. Cái này đó, cho nên phải tu tập làm sao á, để mà đến lúc chết á, dù cái nào nó khởi lên được cái này ngon nè, thấy chưa? Khởi lên là hiệu Phật Pháp, vì tu cái gì không biết, nhưng mà khởi lên là Phật Pháp là ngon lành rồi đó, chắc chắn là à, mà đúng lúc đó chết thì cũng chẳng sao, dù cái căn không biết gì không sao, mê man không gì hết á, tại vì thật ra cái mê nó chỉ ở bên ngoài thôi, chứ trong tiềm thức nó vẫn hoạt động mà. Đây, trung tính. Rồi bây giờ đây là năm cái sát na tâm quan trọng mà để gọi là quyết định đấy, quyết định cho mình đi về đâu đó. Thì cái năm sát na tâm là Javana đó, tốc hành đó. Thì tốc hành là sát na tâm tốc hành thứ nhất, là tâm tốc hành đầu tiên, khởi tâm hoan hỷ, kính tin sâu sắc về Phật Pháp, tâm thiện mạnh mẽ bắt đầu. Bây giờ thì tất nhiên quý vị có cái lòng tin đối với Phật Pháp rồi, thì quý vị khởi hoan hỷ với cái ấn tượng nào đó nó khởi lên, nhớ đến một cái sự kiện nào đó về Phật Pháp, cúng dường, nhớ về học Pháp, nhớ về tu, nhớ về Phật, nhớ về Kinh, vân vân, thì cái đó tự nhiên nó khởi lên cái tâm hoan hỷ, kính tin sâu sắc về Phật Pháp và tâm thiện mạnh mẽ bắt đầu. Thì cái đó là cái tính chất là thiện mạnh, và cái đó là thuộc về tính trí tuệ hoan hỷ. Được chưa? Thì những cái này chúng ta chưa học về tâm thiện, cho nên chúng ta chỉ nói sơ sơ thôi. Rồi thứ hai á, là cũng vậy, nó tiếp tục hoan hỷ sâu sắc, lòng tin trong sáng, tâm thiện tiếp tục mạnh mẽ, như vậy thiện rất là mạnh. Đúng chưa? Rồi sát na tâm thứ bảy là tâm thiện tiếp tục, hoan hỷ lớn mạnh, niềm tin vững chắc, tâm an lạc trọn vẹn. Đó, thấy chưa? Rất về Phật pháp là ngon lành, thiện mạnh. Đó, bạn đã tính chất. Sát na tâm thứ 8 vẫn là thuộc về đốc tốc hành đó. Thì tâm thiện dâng cao, tâm hỷ lạc sâu xa, hoàn toàn an trú trong Phật pháp. Cái này là tính chất là thiện mạnh. Sát na tâm thứ 9 là tâm thiện cực mạnh, đóng dấu thiện nghiệp sâu sắc, tạo duyên tái sinh vào cảnh lành. Đó, cái cuối cùng là cái này nó đóng cái nghiệp. Giống như cuối cùng quyết định rồi, cuối cùng đóng cái dấu nghiệp ở chỗ này. Đây là thiện mạnh. Sát na tâm thứ 10 là tâm quan sát dữ âm, tức là nó còn cái dữ âm của trên. Thì tâm quan sát dữ âm ấn tượng Phật pháp. Tâm vẫn an lạc, giữ niềm tin, chánh niệm bình vững. Thì cái đây là, thật ra nó chỉ mang tính chất trung tính thôi, nó chỉ quan sát thôi. Và cuối cùng lúc đó chết, tức là tâm thổ kiếp nó chuyển thành, nó biến thành tâm tử. Thì tâm tử khởi, chấm dứt mạng sống với tâm quả thiện, trung tính, xả thọ, không tạo nghiệp mới, dẫn tái sinh vào cảnh lành. Thì cứ đây, lúc đó là tái sanh vào cảnh lành. Nếu mà ai mà đủ duyên á, tu tịnh độ đủ duyên thì là cái này, đi về tịnh độ là lúc này. Quý vị thấy như vậy. Và quý vị sẽ thấy thắc mắc là cái lộ trình tâm ở trên á, thì có tới mấy? 14. Mà cái lộ trình tâm ở đây á, sát na tâm ở đây có 11 sát na tâm thôi. Thì Thiền Giang có ghi luôn ở đây là lưu ý, lộ trình tử á, có thể có từ 10 đến 15 sát na tâm. Thông thường thì có 7 trường hợp. Nhưng mà ở đây chúng ta chưa có xét, chúng ta đưa ra ví dụ thôi. Còn 7 trường hợp đó là trường hợp nào và 10, tại sao 10 đến 15 sát na tâm. Thì đợi chúng ta học hết ra, học hết các cái tâm đó. Rồi chúng ta sẽ trở lại để giới thiệu thôi. Quý vị thấy cái giá trị của việc học chưa? Đó, học cái này thì mới hiểu. Cho nên làm sao phải giữ được tâm. Thì chỉ có giữ được tâm thì mình mới làm chủ được cảnh giới của mình thôi. Đấy là nói người chết bình thường nha. Còn cái lộ trình của Niết Bàn nữa kìa. Lộ trình tâm của Niết Bàn nó khác nữa. Cho nên vị A-la-hán có một lộ trình tâm khác khi đắc Niết Bàn. Thì đó, quý vị thấy những cái này có cần học không? Rất cần đấy chứ, học để tu ấy. Thiền Giang dễ giới thiệu đi, học để tu ấy chứ, đâu phải học để cho biết đâu. Cho nên Thiền Giang nói là mình học là mình để tu, mình hành giả mà, mình chúng ta là điều là mong muốn là hành giả chứ không phải học giả. Cho nên nếu mà mình không có tu tập, đời sống mà nhiều nghiệp xấu thì mê mang, bất tỉnh, lung tung không biết gì thì thôi, trong tâm còn cảnh xấu không mà. Thì lúc đó sợ hãi, hoảng loạn rồi theo cái lộ trình xấu rồi đi thôi. Hay chưa? Hôn mê rồi đi luôn, đi theo lộ trình xấu. Còn nếu mà mình tu tập tốt thì mình sẽ được như vậy. Thì cái lộ trình tử đó nó có cái những cái quan sát. Cái dữ âm này nè, có khi cái dữ âm quan sát này nó có khi nhiều hơn. Có khi nó có những cái lộ trình có hai cái, một hoặc hai cái nha. Cũng có khi nó không có cái này, nó yếu quá. Cái cảnh này cảnh mạnh này. Chứ mà sau này cái cảnh mà nó không có mạnh á, cái cảnh yếu quá thì nó cũng không có cái dư âm này đâu. Nó đi luôn. Tới đây cả là đi luôn thôi, không có dư âm gì hết. Cho nên sau này chúng ta học thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Dạ, như vậy là hôm nay Thiền Giang đã giới thiệu xong cái nội dung hôm nay rồi. Hy vọng là quý vị sẽ hiểu rõ hơn nha. Thì tóm lại ở đây Thiền Giang xin giới thiệu luôn cái lộ trình tử thông thường 10 đến 15 sát na tâm. Trong 7 trường hợp mà có 7 trường hợp nha, và nó gồm có ý môn, rồi nhãn môn, nhĩ môn rồi đó, vân vân. Đấy, thì thông thường cái cảnh mạnh á thì nó cực mạnh á, cảnh rất lớn á, thông thường nó thường và ý môn, nhĩ môn, vân vân. Thì cái đó sau này chúng ta sẽ học. Và những cái sát na quan sát dữ âm á, đôi khi nó thành tới 3 cái sát na quan sát dữ âm. Có khi không có, không có cái quan sát na, tức là cái chỗ này nè, nó không có. Có khi không có, có khi nó thành 3, cho nên nó mới nhiều hơn. Tùy tùy trường hợp, chúng ta sẽ học sau. Dạ, hôm nay thời gian cũng đã hết rồi. Hẹn quý vị hôm khác. Quý vị có cần thắc mắc hỏi gì thì thứ 6 này có chương trình học Phật vấn đáp vào 20 giờ tối giờ Việt Nam. Theo cái zoom để trong các bài nào đó quý vị coi nha. Còn quý vị nào không có hỏi gì thì quý vị nếu muốn cần coi tham khảo thì có đăng lại những cái bài học Phật vấn đáp đó trên kênh YouTube Thích Thiện Trang hoặc là trên fanpage Thích Thiện Trang, quý vị có thể lên đó mà coi. Và ai muốn hỏi gì nếu không vào được Zoom thì quý vị có thể bình luận trên cái một trong hai bài đó, trên fanpage Thích Thiện Trang hoặc là YouTube Thích Thiện Trang, để bình luận thì Thiện Trang sẽ coi trong đó tổng hợp và trả lời luôn. Và quý vị hỏi những vấn đề nào cũng được, nhưng mà chịu khó hỏi về những cái gì chúng ta học thì tốt hơn nha, hoặc là hỏi những cái gì đó đã học rồi. Còn mấy cái mà nhiều quý vị hỏi những cái điều mà mình chưa học thì trả lời cho đại chúng nó cũng không có hợp lắm. Như cái này nè, bây giờ như còn mấy cái trường hợp kia nữa thế nào chẳng hạn, thì để từ từ học. Dạ, vì đạo Phật. Dạ, xin mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.